Nếu như trong vòng 2 tháng mà có 2-3 ca tử vong dẫn đến những cuộc khiếu nại rồi phải ra tòa, thì bác sĩ nào cũng cảm thấy chán ngán cả. Vì ý thức của bác sĩ có thể có rất là nhiều, làm với lương tâm, nghề nghiệp chứ không phải là làm vì đồng lương ấy, thế mà vẫn phải bị ra tòa vì mạng sống không được đảm bảo. Cho nên có nhiều người cảm thấy là nạn qua muốn bỏ luôn. Là bác sĩ đó đã đến với chúng tôi nói rằng thôi về suy nghĩ không làm nữa. Chứ tôi mới khuyên là thực ra nếu như mà mình để ý chút xíu thì không có bệnh viện nào mà không có người chết. Bệnh viện nào nổi tiếng nhất thế giới đi nữa cũng có người chết mỗi ngày. Chứ không có người chết tại sao ta phải làm cái nhà xác? Mà vào nhà xác thì chúng ta sẽ thấy không phải là chỉ có một cái buồng, nhiều buồng, nhiều giường để chi, để chứa được nhiều cái xác khác nhau. Cho nên sống và chết là một quy luật. Chỗ nào có bệnh viện, chỗ đó có cái chết, chỗ đó cũng có cái sống. Do đó nó đừng cương điệu nó. Có thể là hai ba sự kiện nó dồn dập trong cùng lúc á, nó sức chịu đựng chúng ta bị giới hạn, cho nên chúng ta phải đầu hàng bỏ cuộc. Mà sự đầu hàng bỏ cuộc này không phải giải pháp, hay là chúng ta sẽ mắc niềm tin một cách vĩnh viễn về sự phục vụ nhân sinh, mang lại cái sống cho những người khác, những người có tình huống tương tự. Cho nên cương điệu khổ đau chính là rước mời gọi khổ đau về con người chính mình ngày càng nhiều hơn, nguy hiểm hơn. Do đó là chúng ta đừng bao giờ bận tâm vào những khổ đau nhỏ nhỏ. Cái thứ hai là đừng bao giờ nghĩ rằng là tất cả không có giải pháp, và mình phải nghĩ rằng là thể có một cái khúc mắc thì sẽ có cái giải pháp để tháo gỡ khúc mắc đó. Và nếu chúng ta thông thái hơn nữa, một sự cố và một tình huống khổ đau có thể có rất nhiều giải pháp khác nhau. Cho nên giải pháp càng nhiều thì cái sự tích cực của việc phóng thích khổ đau nó càng còn. Do đó đừng bao giờ mặc cảm, đừng bao giờ gọi là bỏ cuộc nữa chừng. Chúng ta có thể vay một cái phương pháp được gọi là phương pháp cây thô lôi. Thô lôi là một cái cây thường đặt ở trên những cái nhà cao tầng để tránh cái sự sét đánh, tạo sự an toàn và tính mạng cho những người đang sống ở dưới cái căn nhà đó. Mùa mưa, mùa sấm sét dễ có thể gây những sự cố. Cho nên thô lôi là một cái dây điện trở để có thể rút những cái nguồn điện ở trên thiên nhiên, ở trên bầu trời xuống dưới lòng đất, và do đó chúng ta và những loại máy móc và điện tử đó không có thể bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Khi phải chung sống với những con người tạo tình huống khổ đau và những cái hoàn cảnh nó mang lại những nỗi khổ và niềm buồn, chúng ta cần phải cài đặt một cây thô lôi ở trong tâm của mình. Để gì? Để cho chúng ta vô hiệu hóa nó. Nó đánh vào trong đầu của mình, ngay não cảm của mình. Nếu không có sức chịu đựng có thể bị tai biến mạch máu não, mà không có thể bị quản trí, điên cuồng, tự vọng mơ mộng. Cho nên thiết lập một cây thô lôi ở trên não trạng của mình. Đó là cây thô lôi của nhận thức. Làm sao để vô hiệu hóa nó, nó nhập vào trong não trạng thì chúng ta phóng thích qua hai lỗ tai, nghĩa là vào rồi đi ra luôn chứ không giữ lại. Như vậy là sự buông bỏ chính là một cây thô lôi. Sự không nhớ tới những tình huống khổ đau là một cây thô lôi để làm cho nỗi khổ đau đó không có dịp giữ lâu dài ở trong cái mảnh đất tâm của mình, ở trong mối quan hệ đối tác giữa mình và người khác. Buông bỏ có nhiều cách. Chúng ta có thử liên tưởng đến hình ảnh của một đàn chim đang bay trên không gian. Và nếu chúng ta là một nhà thơ đó, có thể tất cảnh sanh tinh họa ra một bức tranh rất là đẹp. Đó là bức tranh về phong cảnh thiên nhiên, đàn chim hót líu lo, liệm cánh tung tăng, không còn bị vướng bận gì cả. Đó là một bức tranh về đời sống thanh bình, thoải mái, an lạc, thông dong tự tại. Nếu như là một họa sĩ, chúng ta có thể vẽ cái cảnh đẹp đó trên một bức tranh, tranh sinh dầu hay là tranh thủy mặc chẳng hạn. Mà nếu chúng ta là một hành giả, chúng ta phải vẽ một bức tranh gọi là vô tướng, nghĩa là nó có nhưng không được giữ lại. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta về học thuyết vô tướng? Bởi vì cái vô tướng là một nghệ thuật tâm lý rất là hay. Thứ nhất, nó khởi đi bằng cái nhận thức. Nhận thức không có thiết lập những cái không cần thiết. Thông thường cái khổ đau không phải do chúng ta thiếu, mà chúng ta thiết lập những cái không cần. Ví dụ chúng ta thiết lập những mối quan hệ mà quan hệ đã dẫn đến những cơ nghiệp, chúng ta có thể thiết lập là những cái công trình mới, những công trình này chỉ làm cho chúng ta bận rộn và không có được niềm vui. Cho nên chỉ cần tháo gỡ những cái thiết lập đó là chúng ta cảm thấy thoải mái. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cứ liên tưởng hình ảnh cái con chim bay thôi. Dĩ nhiên là trong tâm tư của nó đó, nó đâu bao giờ muốn để lại một bức tranh mà những nhà nhiếp ảnh có thể chụp được. Nó cũng không hề có dụng ý là để lại cái hình ảnh nó ở trên mặt nước nếu như nó bay ngang qua con sông. Và dĩ nhiên là con sông này cũng không hề có dụng ý để lưu giữ hình ảnh nó để làm gì. Tất cả là một sự diễn biến nhân duyên thôi. Khi có hình ảnh con chim đang bay mà bay ở trên bầu trời, dưới nó là một mặt nước, thì có một bức tranh đang được xuất hiện. Nhưng qua rồi thì hả? Như vậy là cách thức buông bỏ, tháo dỡ những cái đang được giả lập theo cái cách nhìn vô tướng sẽ làm cho con người có thể phóng thích tất cả những nỗi khổ đau qua cái thu lo của nhận định vô tướng. Đây là một trạng thuật rất là hay. Dĩ nhiên nó rất là khó, bởi vì nó liên hệ đến nhận thức. Nếu người nào nóng tánh, khó chịu, thiếu lòng kiên định thì khó có thể liên tưởng nó mỗi lần gặp người khó tính, gặp người tạo khổ đau là mình có thể có sự kháng cự liền. Cứ nhớ hình ảnh cây thu lòi để chúng ta phóng thích nó, đừng để nó giữ lại ở trong não, trong tim, trong nhận thức, trong tâm lý, trong quan hệ đối tác giữa mình và những người khác, thì chúng ta mới có thể thành công được. Như vậy là nếu như hai người, ví dụ như hai người bạn hay là hai vợ chồng đang lề qua tiếng lại với nhau, thì chúng ta phải cấy cái cây thu lòi đó như thế nào? Theo Đức Phật đó là chúng ta âu yếm cần dặn. Dùng cái từ âu yếm là cái từ của tâm lý học hiện đại thôi. Như trong kinh thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy thiết lập những cái cử chỉ thân thiện. Mà trong quan hệ vợ chồng hay tình yêu thì cái cử chỉ thân thiện đó có thể biểu đạt qua sự âu yếm, sự chăm sóc lẫn nhau. Còn nếu đó là đôi bạn chí thân giữa người nữ với người nữ, người nam với người nam, thì chúng ta có thể tạo những cái thân thiện, ví dụ như là một cái hoa tặng, một cái quà rất là nho nhỏ, một cái thiệp chúc xuân hay là một cái thiệp theo một cái mùa nào đó. Để chi? Để cái người đang dẫn nó mà mở cái thiệp ra một cái thì như là cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng liền. Mà ngày hôm nay các phương tiện thiệp điện tử nó giúp chúng ta không phải tốn tiền nhiều, chỉ cần vào trong những website thôi. Để chúng ta có thể có những thiệp điện tử với những loại nhạc du dương trầm bổng rất là hay. Hàng trăm ngàn loại thịt như vậy chúng ta có thể gửi thông qua email cho một cái người đang dẫn chúng ta, mà người đó đang dẫn mở ra xem một bức tranh đẹp, bỗng dưng là cái tâm trạng nó thư giãn, nghe một cái điệu nhạc hấp dẫn, cái cơn giận nó có thể đang nhảy đặn tình tinh tình tinh tình tinh, rồi nó trùng xuống liền. Nó có rất nhiều cái cách thức để tạo thành cây thu lòi để gửi gắm trút đổ cái cơn giận vào trong đó. Có như vậy thì chúng ta có thể sống một cách an toàn và người khác cũng an toàn. Cho nên âu yếm mà chăm sóc cơn giận không có nghĩa là làm cái cơn giận nó bành trướng. Ví dụ như là người kia đang giận mình lại mà nói xấu cái người tạo cơn giận để cho cái người đang giận giận hơn, cái đó không phải cây thu lòi mà đó là cái cây 500, chục 500 để rút nhiều cơn giận về. Như vậy là người đó sẽ nổ tung tràng mà chết trong khổ đau. Còn cái thu lôi á, nó chính là cái cách rút về để mà nó tan biến luôn, không còn lưu giữ lại. Dĩ nhiên là khi chúng ta thiết lập thì chúng ta phải phá nó đi. Mỗi khi mà có những nỗi khổ đau xuất hiện thì chúng ta dựng cái thu lôi lên, nhưng mà khi không có chúng ta buông nó ra. Cho nên giữ nó thì nhiều khi chúng ta đang cấy vào những cái không cần thiết. Lúc nào cũng âu yếm hoài, nhiều khi nó trở thành chấp trước, trở thành ái kiến, trở thành những cái rất là ràng buộc lẫn nhau, vân vân. Cho nên sử dụng phương tiện là một nghệ thuật, và tính chất đối trị của nó đó quyết định được cái giá trị đóng góp hay là giá trị cải thiện của nỗi khổ niềm đạo. Vậy đó, chúng ta phải rất là khéo để chúng ta chọn cái cách thức như thế nào cho mình. Trong cuộc đời có rất nhiều người không gặp phải những tình huống vừa nêu, nhưng mà nỗi khổ niềm đau vẫn xuất hiện. chẳng hạn như là họ là một cái người làm ăn buôn bán, là dĩ nhiên trong buôn bán đó, phải có chấp nhận cái quy luật cung cầu của thị trường. Do đó sự lỗi trừ trong cạnh tranh là một quy luật không thể nào tránh khỏi được. Như vậy là làm thế nào để chúng ta vẫn buôn bán, vẫn cạnh tranh mà không gây khổ đau cho nhau? Câu trả lời khó chứ nào. Nếu chúng ta bán trong một cái khu vực mà có cùng một mặt hàng, và dĩ nhiên là có một cái tiệm bán rất là đắt nhưng có điểm bán rất là ế, chuyện đó ai đã từng là làm nghề buôn sẽ biết. Có người lý giải rằng là bởi vì có người có cái khiếu bán hàng, có gian bán hàng cho nên bán đắt, còn mình không có gian bán hàng cho nên mình bán ế. Hoặc có người lý giải với góc độ của tâm lý học bán hàng là bởi vì có người có ngoại hình đẹp, người có ngoại hình xấu, người có duyên dáng, người nói cọc 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 lắp, cho nên là khách thích tới những cái chỗ nào mà có người bán hàng có duyên dáng và dịu dàng, biết mời gọi, biết săn đón. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là nếu như tất cả cái khu vực bán của một món hàng đó đều có những người bán hàng giống tính cách như nhau, tại sao vẫn có chỗ bán ế và chỗ bán đắt? Thì chúng ta trả lời như thế nào? Nhiều người dựa vào luận nhân quả và tập nói rằng là vì cái tiệm này có phước, chủ có phước cho nên mặt hàng được bán, còn cái tiệm chủ không có phước nên mặt hàng được bán. Và cứ hỏi liên tục, cứ truy nguyên nó thì chúng ta không thể có được câu giải đáp rất là khó đáng, khó lắm. Cho nên cái quy luật cạnh tranh dẫn đến sự lỗi trừ là một quy luật rất là hà khắc, tàn nhẫn ở trong nền kinh tế thị trường. Tức là ai có vốn liếng đầu tư mạnh có thể tồn tại lâu dài, bởi vì họ sẵn sàng bán khuyến mãi. Bán khuyến mãi đến độ là những cái mặt hàng nhỏ của những người tiểu thủ công nghiệp đó, phải phá sản, phải đóng cửa, rồi sau đó họ sẽ trở thành là đặc quyền, vì đó cái món hàng của họ sẽ lên từ từ. Như vậy là làm thế nào để chúng ta không phải bị khổ đau trong trường hợp đó? Quý vị thử khảo sát cái câu chuyện này. Đó là có một cái ông ngũ tuần bán món hàng, lúc đầu ta bán rất là chạy, mà kể từ khi là có nhiều mặt hàng tương tự được xuất hiện thì quy luật cạnh tranh đã làm chúng ta không thể nào không có suy nghĩ lại cái cách thức buôn bán và nghề thuật buôn bán của mình. Nhưng mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ông ta hãnh diện và tự hào. Càng hãnh diện và tự hào thì khách hàng ngày càng giảm đi. Một hôm nọ khách hàng tới muốn mua một cái món đồ, ông ta nói là anh biết không á, cái hàng của tôi nếu mà so với các loại hàng A1 trên thị trường á, nó có thể là đứng cuối cùng. Nhưng mà nếu so nó với cái loại lô hàng A2 thì nó là number one, nó không có nào hơn được. Giờ nếu mà anh muốn mua cái mặt hàng thấp hơn á, thì anh hãy đến chỗ khác mà mua, chứ đừng tới lẻn bẻn chỗ này, trả dấu trả giá hoài mệt lắm. Dĩ nhiên là khách hàng nghe nói như vậy là chán liền bỏ đi, tại vì quy luật bán hàng được quyền trả giá, nhất là bán hàng ở những nước cho nền kinh tế đang còn thấp, giá của sản phẩm không có được nêu ra, cho nên người ta có thể bán theo kiểu đầu cơ tích trữ, giá thực tế có thể là 1 nhưng mà bán 5 công trình, do đó phải trả giá. Mà những người bán hàng ví dụ như ở Campuchia mới bị đi mua, mà ta nói giá đó là 10 đồng mới bị trả 5 đồng là mới bị hớ, thì tại vì nó nói thấp gấp 4 lần, cho nên trả giá phải trả giá gấp 5 lần thì mới vỡ mày là không bị hớ. Và vấn đề ở đây đó là cũng là một mặt hàng, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng thái độ không thỏa mãn trong cái sản phẩm và chất lượng của sản phẩm đó thì cái khổ đau cũng xuất hiện. Tức là chúng ta biết rằng là chúng ta thua kém những cái mặt hàng khác với một cái giá như vậy, với chất lượng tương tự như vậy, mà tiền sản phẩm, giá sản phẩm nó cao hơn, cho nên là chúng ta không bán được thị trường. Do đó chúng ta phải tìm cách như thế nào đó để làm giảm cái giá mặt hàng xuống, bằng cách là tăng cường cái khả năng tiêu thụ lên với rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi khác nhau. Lần này cái tâm lý của ông bán hàng, ông rơi vào tình trạng là thỏa mãn tự hào, là hàng của tôi có thể là đứng cuối cùng của lô hàng nhất nhưng mà đứng đầu bảng của lô hàng nhì, cho nên ông ta tự hào thỏa mãn, và ai có mua thôi, ông ta không cần đâu. Buôn bán hàng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mất khách. Như vậy nói một cách khác là thái độ thỏa mãn về những cảnh huống mà chúng ta đang sống đó, tạo ra rất nhiều cảm lực, đối lực ở trong cuộc đời. Thỏa mãn có thể được xem như là một cái nắp dung đẩy cái nồi lại. Dầu cái nồi đó với một cái dung lượng rất là lớn, không thể chứa được thực phẩm cho chúng ta ăn, đáp ứng được những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cuộc đời. Và thỏa mãn có thể là chúng ta quên hết tất cả những cái mà chúng ta cần phải cải thiện, và nhất là ở trong mối quan hệ đối tác với người khác. Chúng ta thỏa mãn rằng chúng ta có một cái phong cách ngon, phong cách hay, và tính cách chúng ta là con người đứng đắn, nhưng mà thực tế nó không đạt được như thế đâu. Ai góp ý mình cũng không có màng đến, mình bất công và nói rằng là tánh tôi như vậy chịu chịu thôi. Cho nên là dần dà cái người đối tác của chúng ta cảm thấy chán ngán, bởi vì thấy mình độc đoán quá, dẫn đến những cái tình huống rất là độc tài, chuyên chế. Và do đó nó tạo ra một không khí rất là ngột ngạt trong các mối quan hệ đối tác. Cho nên dần dà người ta ru bỏ mình, từ bỏ mình, xa lánh mình hết. Vì đó giàu rất là giàu có đầy đủ phương tiện, nhưng mà mình rơi vào tình huống bị cô lập, buồn tủi, cô đơn, chán nản, thất vọng. Nói tóm lại là cái tâm lý thỏa mãn nó làm con người khó có thể thiết lập được những cái cảnh trạng sống mà theo đó đó, cái thái độ tâm lý thoải mái, an lạc, thảnh thơi có thể có mặt được. Chỉ như muốn phóng thích nỗi khổ niềm đau thì chúng ta phải mạnh dạn để làm, phải cải tổ. Có nhiều người tin vào phong thủy, nghĩ rằng là tất cả những sắc rối trong gia đình, những cái nóng nảy của người vợ hay người chồng đó là do vì cái hướng cửa đặt ở chỗ A, chỗ B, hướng đông, hướng tây, nó nghịch với lại cái tuổi của mình, theo ngũ hành tương xung và tương khắc. Hoặc là mình lạc thành cái nhà không đúng ngày, hay là và khai trương một sự nghiệp không đúng giờ. Cho nên tất cả những thứ đó nó làm cho đời sống gia đình mình xáo trộn, hạnh phúc không có mặt, nếu có mặt thì không có lâu dài. Cho nên là phải dựa vào thuật phong thủy, đổi chỗ này đổi chỗ kia phần phần. Nếu ai quan niệm cái cách giải quyết khổ đau phải xói về đời sống gia đình thì cái thức của thuật phong thủy là người đó đã sai lầm rất là lớn. Phong thủy không phải là một giải pháp để giải quyết khổ và mang lại an vui, mà nó là nghệ thuật trang trí thôi. Bây giờ nếu mà nói theo ngày hôm nay, đó là trang trí nội thất, trang trí ngoại cảnh, sân vườn. Chúng ta sắp đặt bàn ghế nhà cửa như thế nào để khi chúng ta đi tới đi lui làm công việc nó cảm thấy thoải mái, bị vướng víu, và cái màu sắc như thế nào nó thích hợp với cái nhãn quan của mình và những người thân, những người thương. Thì có như vậy thì bỗng nhiên mình sống nó thoải mái thôi. Cho nên nó là cái nghệ thuật trang trí, và trang trí nó là một cái tác động của môi trường đó, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của con người theo một chân mực nào đó, chứ không phải là quyết đoán hết tất cả. Nếu chúng ta hiểu và nghĩ rằng thuật phong thủy là như vậy đó, thì chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái mê tín, mà chúng ta sẽ đầu tư cái nghệ thuật và thẩm mỹ của cách trang trí, sắp đặt những vật liệu, những cái gì mà chúng ta có trong gia đình và xung quanh nhà cửa chúng ta đang ở. Như vậy giải quyết và thay đổi nó bằng cách nào? Theo nhà Phật đó, chúng ta thay đổi mục đích và thay đổi cái nhìn. Mục đích đó là một cái đích điểm để chúng ta bám víu, và chúng ta phải nhìn thấy nó với một cái gì đó rất là đẹp, tươi mát, có tương lai, thì chúng ta mới mạnh dạn gọi là thay đổi cái nhìn để dấn thân làm cái sự cải cách để đời sống, làm cho cái khổ nó không còn khổ nữa. Nếu ai đã từng đi du lịch Trung Quốc tới vùng Thẩm Quyến, và chỉ cần liên tưởng cách đây mấy chục năm về trước, nó là một cái con kênh đen giống như là con kênh Thị Nghè của mình, cho nên là không ai có thể tin tưởng được. Bây giờ nó là một cái dòng sông rất là đẹp, hàng ngàn du khách tới đó mỗi ngày để thấy được sự thay hình đổi dạng của một con sông đen trở thành con sông mang lại cái sức sống mới cho những dân làng đó. Trước đây nếu chúng ta mua một ngôi nhà ở cái vùng sông giống như kênh Du Lập của Trung Quốc, giá nó chẳng là bằng. Nhưng bây giờ khi mà thẩm quyến đã được thay đổi thì giá nó gấp 100 lần. Cho nên nghĩ đến cái đích điểm của sự thay đổi mang lại nhiều giá trị mới thì con người mới mạnh dạn để mà dẫn thân. mà trước nhất là phải thay đổi cái nhìn, từ cái nhìn bi quan trở thành cái nhìn lạc quan, từ cái nhìn rất là hiển cảnh đến cái nhìn rất là xa sâu đa diện, để chi, để chúng ta có thể thấy rõ hết tất cả những vướng mắc của vấn đề, và từ đó chúng ta mạnh dạn dấn thân bắt tay vào công việc để tháo gỡ nó. Và nếu như là chúng ta không may mắn để có được cái nhìn đó thì chúng ta phải mạnh dạn để phóng thích, mà phóng thích là cả một nghệ thuật. Ví dụ như khi chúng ta đến những cái nơi mà để những cái bản là không được phóng quế đây đây, chúng ta biết rằng là trong quá khứ chỗ đó đã từng là cái nơi tập hợp của những phóng quế, cho nên biết là nỗi khổ niềm đau cái cuộc đất đó, của cái sự tươi mát ở chỗ đó nó không còn nữa. Bây giờ chúng ta muốn cải thiện cái này, chúng ta cải thiện cách nào để cái bản càng mời gọi người ta tới nữa. Nếu như không có cảnh sát đứng đó là người ta sẽ tới phóng quế nhiều hơn. Chỗ nào để cấm đổ rác thì ta đổ rác nhiều, ta đổ lén, đổ lén. Nhưng mà nó có cách thức để thay đổi, đơn giản lắm, không tốt. Quý vị cứ làm đó mà ban đêm quý vị thử, nếu nhà người nào mà bị phóng quế nhiều đó, quý vị cứ làm để đảm bảo có hiệu quả. Là cách thức khác thế là giờ Phật. Đó là tối ngày hôm đó đó, quý vị cho lấy nước rửa sạch hết cái khu vực bị phóng quế đó, rửa sạch sành xanh, rồi thậm chí là phóng thảy nước thơm trên chỗ đó để cho nó thơm thì là thơm. Rồi chúng ta đặt một cái bàn thờ, bàn thờ gì cũng được đó, để cái chữ Tây, chữ Tàu và chữ gì mà không ai biết rồi, để ta thấy linh thiêng, để một cái bát hương vô thắp vài cây nhang ở đó, ngày hôm sau đố ai dám phóng quế chỗ đó. Đó là sự thật đơn giản lắm, mà giải quyết cái khổ đau của phóng quế thành công nhẹ nhàng thôi. Cho nên thay thế là một trong những cách thức để giải quyết bệnh khổ niềm đau. Giống như là một người bị bệnh nghiện rượu muốn bỏ đó, thì phải thay thế hoàn cảnh. Chứ còn đang bị nghiện rượu mà đi tới những cái quán nướng, quán nhậu qua thôi, chắc chắn rằng không thể nào mà nghiện được, càng nghiện được hết. Do đó người ta phải đưa về một cái khu tập trung, nơi đó không hề có những loại sinh hoạt tương tự diễn ra, để cho cái cơn nghiện nó không cơ hội để sống dài, nó được chữa trị từ từ lần lần. Bây giờ mình có cái bệnh gọi là ham tiền, mà thích lại cái cửa khẩu Mộc Bài Campuchia với Tây Ninh, làm sao mà ngăn chặn được cái lòng ham tiền được. Cứ vào đến bài thử đi, lúc đầu người ta cho mình ăn máy khô nó tính xác suất mà, cho mình ăn khoảng chừng 10 vố đầu, 20 vố đầu, sau đó nó vớt lại mình là 100 vố. Vố mình đâu có bằng nó đâu, là mình thua. Nó tính xác suất vậy là cứ 100 người đánh nó chỉ có một người thắng thôi. Nhưng mà theo những cái nhà mà đi đánh bài chuyên nghiệp á, họ báo cáo lại thì không có người nào thắng đó. Thua từ từ, thua trước rồi thua sau, và những người thôi không bao giờ có thắng. Thắng thì thắng có giai đoạn, có lúc theo xác suất, nhưng mà rồi sẽ thua lại sạch sành sanh. Cho nên nó đừng bao giờ đến những cái khu sòng bài, sòng bạc. Nếu ở Mỹ đừng bao giờ đến Las Vegas, tại vì cái đó là cái chỗ nổi tiếng. Còn ai đi du lịch ở nước Malaysia thì đừng bao giờ đến công viên Chantin, bởi vì tới chỗ đó rồi chúng ta thấy màu sắc sặc sỡ, ánh sáng hấp dẫn vô cùng. Nó làm cái kiểu mà giống như kim cương á, cột thì giống như bằng vàng. Tới đó mình tự động cái lòng tham nó xuất hiện liền, nhạc giật nó trổ lên xinh xích, xinh xích, xinh xích vào chỗ đó là bao luôn cái phòng ngủ, cảm thấy là khỏe quá. Còn ai mà chơi mà thua hết tiền á thì bao luôn cái xe taxi trở về nhà, ai không khoái à. Vô đó rồi trở về bằng tay trắng, bán luôn cái gia tài sự nghiệp, thậm chí là cầm luôn cái thân thể nữa. Ở một bài vừa rồi đã có những tình huống vậy, là chơi thua hết rồi rồi cầm luôn cái thân này 2.000 đô, giờ cái thua luôn rồi thì phải lấy cái thân này về nhà bán nhà mà trả thôi, mà không bị ta thanh toán à. Cho nên là chúng ta phải thay đổi môi trường, từ ví dụ ai có cái cơn bệnh nghiện về rượu đừng tới những cái quán, còn ai bị nghiện đánh bài thì đừng đến những khu vực đánh bài, còn ai mà ham chơi thì đừng tới những khu vực điện tử, và ai nghiện chết tinh thì đừng tới những khu vực internet, để đi trốn ở chỗ đó để chi, để cơ nghiện đó nó có thể được chữa trị từ từ. Như vậy là sự mạnh dạn thay thế nó bằng một cái tích cực hơn, đạt hơn, tốt hơn, thì cái cơn bệnh nó sẽ được khắc chế một cách từ từ. Cái phương pháp kế tiếp là chúng ta có thể sử dụng cái chất trị liệu những cơn bệnh sĩ diện. Sĩ diện là một cách thức khác của lòng tự cao, tự hào. Nó là bà con ruột thịt của tự ái. Người có sĩ diện dĩ nhiên họ muốn tạo cái phong cách riêng cho mình, thông qua cách ăn mặc, thông qua cách biểu đạt lời nói, cách ứng xử dân gian. Và nếu mà lao theo sự sĩ diện đó, chúng ta có thể tốn rất nhiều tiền cho những việc không cần thiết. Ví dụ như nghệ sĩ thì thường sĩ diện, do đó một ngày như vậy có thể phải thay đổi 5-7 bộ đồ. Mỗi một nghệ sĩ nổi tiếng trong nhà có thể có 100 bộ quần áo, và một bộ như vậy có thể chỉ mặc một lần, chỉ đóng một tuần hay là đi xuất diện ở trên một sân khấu một lần thôi, không xài nữa. Mà bộ đồ đó có thể là vài triệu đồng. Trong khi đó, những cái show mà ca cho các đài truyền hình, quý vị biết là gì, chỉ có 200 ngàn mà ta sẵn sàng bỏ ra một triệu đồng để lấy tiếng, để tiếng rằng là mình là đẹp, giàu sang, mình là một nghệ sĩ thành công, cho nên sẵn sàng tung tiền ra để có được những sĩ diện đó. Do đó nó để lại những cái sự thiếu hụt rất là nhiều về sau này, bởi vì mình xài tiêu phí quá, cái phước lực nó giảm. Từ đó rất nhiều người làm có quần áo mà những là dư thừa, cho thì không giá, bởi vì mình phải đặc quyền mà. Giữ cái đó chỉ có mình mới mặc được cái bộ quần áo đó thôi, còn những nghệ sĩ khác không có tư cách hoặc là không đủ tiền để mua. Do đó họ có thể trang sức phẩm thiêu những cái tốn kém nữa mà lại không phục vụ cho hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Chúng ta có thể thay đổi cái tính cách sĩ diện ngay từ gốc rễ của nó. Chuyện kể rằng là có một ông chồng sống trong một giai đoạn chấp nhận chủ nghĩa là thế. Ông ta có hai bà vợ. Hai bà vợ này lầm tưởng ông này là một người giàu có béo bở, cho nên cưới ông ta về là mình có thể nương tựa suốt cuộc đời về phương diện kinh tế. Ai lập gia đình với cái thứ đó thì phải coi chừng, bởi lâu lâu chúng ta sẽ vớ vào một cái phao này nó lủng từ bên trong. Đây có nhiều người sĩ diện á, là ăn mặc rất là bảnh bao, chứng tỏ mình là giàu có, sẵn sàng ra răng để mà chinh phục trái tim. Rồi sau đó cái đạt được rồi mới thấy rằng người đó là một người nghèo, mình không thể dựa vào đâu được hết. Cứ mỗi sáng sớm thì người ta ăn mặc quần áo rất là sang trọng đi vào trong thành, chiều về đó thì gương mặt đỏ ké lên. Hai bà vợ hỏi đi đâu thì nói là ngày hôm nay mấy bà biết không, tôi giao lưu với những thượng khách, ăn nhậu rất là no nê, ký những hợp đồng rất là béo bở. Cứ nói như vậy để cho hai bà này gọi là thèm mà chảy nước miếng. Rồi thực tế ở nhà ăn toàn là gì? Cá kho. Còn thôi là ăn cái loại gọi là kiểm gai, tức là rau muống. Mà lúc ngoài đó ta gọi là ăn kiểm gai. Chỉ có cá kho và kiểm gai, hai thứ lập tới lập luôn. Ấy thế mà anh ta vẫn sử diện rằng tôi là một người rất là giàu. Hôm nọ bà vợ lớn rất là hồ nghi, nói là thôi bây giờ em hãy đi với chị theo dõi của ông chồng mình á, là giàu sang phú quý cỡ nào, đối tượng đối tác của ông ta ra làm sao. Ê thế mà chúng ta vẫn chưa bao giờ có được món ăn ngon vặt lạ trong nhà của mình. Hai bà cứ đi theo dõi, thế mà đi vào trong làng và trong thành, chẳng có mai nào mà đi thèm nói chuyện ông ta. Ông ta đi một cách thất thiểu buồn chán, rồi ông ta đi qua khỏi cái thành đó, đi vào cái khu nghĩa địa. Ở trong cái khu nghĩa địa thì thấy có nhiều người đang thắp hương. Ông ta là rình cái người thắp hương xong rồi bỏ đi về đó, và lại ăn những loại trái cây, những loại tăng sơn đó được cúng ở đó. Ăn xong rồi nhìn qua nhìn lại rồi có ai thấy mình không, thì tiền chủ khách ăn tiếp. Hai bà vợ kiên nhẫn đi theo, buồn quá chạy về nhà hòa lên mà khóc. Ông ta trở về nhà là trên gương mặt của mình vẫn còn màu đỏ của rượu, vẫn còn dính mỡ của loại tăng sơn. Ông ta tự hào nói: các em ơi, ngày hôm nay anh mới ký được một cái hợp đồng ngon lắm, ngon hơn mỗi hôm nữa. Không thể nào tưởng tượng được ngày hôm nay may mắn như thế. Ăn no đi. Cái bà vợ oa lên mà khóc, không thể nói chuyện. Ông ta không biết chuyện gì, ông ta nói với bà hồ nghi tôi hả? Tôi nói thật sự với bà biết là tôi là cái người giàu có nhất ở làng này nè. Cái bà không nói không rằng bỏ mà đi. thì ông ta chạy theo, thì các bà chạy đến một lúc nữa là trời gần sập tối, tới cái nghĩa địa mà sáng ông ta đang ăn, ông ta mới biết rằng là hai bà vợ mình đã lạc đẩy được mình rồi. Ông ta cáo trợ nói rằng là bạn chịu tôi thôi, lý dị, tôi đâu có nói với bà cưới tôi về rồi mấy bà được giàu sang phú quý đâu, đời tôi sống tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Thì cái sĩ diện đôi lúc nó làm cho con người khổ đau ghê gớm lắm. Nó tạo ra một cái thỏa mãn và một cái thành trì cản cản lực rất là lớn, làm cho người khác không thể nào góp ý mình được, không xây dựng mình được. Thể khi đụng tới đó là đụng tới bản ngã của mình, và chúng ta bảo vệ bản ngã của đó bằng cách là chúng ta bảo thủ quan niệm, giữ chặt quan niệm của mình lại. Và cho nên nỗi khổ niềm đau sẽ không bao giờ có thể được phóng thích, mặc dù hai bà vợ đã phóng thích đó bằng những giọt nước mắt, hòa lên mà khóc, ôm nhau mà khóc, tâm sự như rằng mình là những người bạc bẽo nhất trên cuộc đời này, vớ phải một ông chồng chẳng ra gì. Như vậy là nếu như hai bà vợ cũng vì sĩ diện nghĩ rằng là nếu như ly dị thì gia đình của hai họ sẽ bị tai tiếng, sẽ như thế thế kia, cho nên bám víu theo, mà ông này là không có khả năng để tạo ra kinh tế, mà cũng không hề muốn làm cái nghề gì cho nó đáng ra là nam như chi chí, thì trong trường hợp đó cả hai bên thì sĩ diện thì dẫn đến khổ đau mà thôi. Vì đó phải dám mạnh dạn đặt vấn đề và đề người kia phải thay đổi cách sống, và chính hai bà này cũng phải thay đổi cách nhìn, đó là không phải lập gia đình để tìm một chỗ dựa và kinh tế, mà lập gia đình để hai người có thể chia sẻ nỗi vui cũng như là niềm buồn, hai người cùng nhìn hướng, cùng nỗ lực, cùng làm ăn, cùng có trách nhiệm như nhau về phương diện giáo dục con cái và kinh tế trong cuộc sống. Mạnh dạn là một cách thức xóa bỏ được sự sĩ diện, bởi vì sĩ diện sẽ làm chúng ta bị chết, nhất là những sĩ diện xấu. Những sĩ diện không làm cho mình có thể trở thành một con người giàu hết, an phận thủ thường với những cái gì rất là thấp. Như vậy nó tóm lại đó là cho rất nhiều phương pháp để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Đức Phật dạy con đường bát chánh đạo, khởi đi từ nhận thức sáng suốt, tư duy sáng suốt, hành động đứng đắn, nghề nghiệp chân chánh, rồi cái lòng an tĩnh, cái sự tĩnh tại của tâm, cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức trong mọi hành vi cử chỉ lời nói việc làm, và thiền quán để hóa giải tất cả những cái không như ý từ cái gốc rễ của nó. Hoặc là chúng ta có những cái pháp môn như là niệm Phật, chúng ta nhàm chán những khổ đau của trần lụy, chúng ta hướng về cái niềm an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, của thế giới Cực Lạc, để chúng ta có thể tìm một cái phương pháp thay thế. Hoặc là chúng ta có thể tin vào cái pháp môn của kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng trì để chúng ta nhân rộng, khai thác, mở chìa khóa tiềm năng Phật tính, tức là tiềm năng giác ngộ lớn nhất, để không bao giờ cho phép mình sống cái trạng thái của vô minh, của bi lụy vân vân. Hoặc là chúng ta có thể thọ trì kinh Hoa Nghiêm để chúng ta thấy được thế giới trùng trùng duyên khởi, rằng trong cuộc đời khổ đau này mình không đứng chơi chọi một mình, mình còn có những người tư thiện, những nhà tư thiện, những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng mà cái tình cảm họ đã gắn bó với tất cả những người khổ đau trên cuộc đời. Một người bị mồ côi có thể mất đi một người cha, một người mẹ, nhưng bên cạnh đó họ có thêm hàng trăm người cha, người mẹ tốt đẹp hơn, thậm chí là tích cực hơn nữa. Do đó là với cái niềm duyên khởi đó, chúng ta không bao giờ thấy nỗi khổ niềm đau của mình chỉ có một mình chịu. Bao nhiêu người khác đang đứng kề cạnh bên mình để tháo gỡ phụ, làm cho mình được hạnh phúc hơn. Cho nên là đã rất nhiều bài kinh, chúng ta thấy rất nhiều giải pháp, rất nhiều cái tính để phóng thích nỗi khổ và niềm đau. Nói chung là cái việc có thể là liên tưởng và rút ra cho mình những phương pháp thích hợp, miễn làm sao khi áp dụng nỗi khổ niềm đau ngày càng teo hẹp lại, rồi đến lúc nó không còn bóng dáng gì nữa trong tâm khảm của mình, chúng ta biết rằng là chúng ta áp dụng thành công. Còn đi theo một pháp môn, vận dụng những cái kỹ năng, những cái nghệ thuật, những cái mẹo thuật mà làm ngày càng rối, ngày càng xoắn, thì chúng ta biết rằng chúng ta làm chưa đúng. Cho nên pháp môn là đa dạng, và sự đa dạng nó dẫn đến sự phong phú trong hành trì. Do đó đừng bao giờ gọi là nghĩ rằng chỉ có con đường mình đi là đúng, còn những cách thức hành trì của người khác là sai lầm. Có như vậy đó là chúng ta đang thiết lập những nhịp cầu cảm thông giữa mình và người khác, giữa chùa này và chùa nọ, giữa giáo phái này với giáo phái kia, giữa trong và ngoài, giữa những ý thức hệ tôn giáo, giữa những cái ý thức hệ đối lập với nhau, vẫn không hề có những sự trở ngại. Và do đó nỗi khổ khi đã được nhổ lên tận gốc rồi thì không bao giờ được gieo trồng lần thứ hai. Trước khi dứt thì chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sức khỏe dồi dào, thư thái, và đặt tâm mình ở trong một cái cảnh huống mà lúc nào nó cũng được tiếp xúc với những cái chất oxy của hạnh phúc. Còn những carbonic của khổ đau đó, nếu có phải tiếp xúc với nó thì tốt nhất lúc đó chúng ta nín thở để không đưa vào trong cái thanh quản nhận thức của mình, không đưa vào trong cái cơ thể cuộc sống của mình. Và khi qua khỏi cái hoàn cảnh đó rồi đó thì phải gieo trồng tạo điều kiện cho chất oxy hạnh phúc có mặt. Có như vậy thì cái cách thức phóng thích nỗi khổ niềm đau nó sẽ được lâu dài và bền bỉ hơn. Và đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc nữa chừng. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng rằng là sau khi chết đó thì ta sẽ sanh về cực lạc Tây Phương. Và lúc đó khi mà chúng ta sống trong nỗi khổ mà vẫn có mặt, trong niềm đau mà giá trị của cuộc đời vẫn có, trong những nghịch cảnh mà sự thành công vẫn hiện hữu, thì cần gì chúng ta phải đi đâu? Chúng ta vẫn có thể hiển hiện có mặt tại đây bây giờ mà vẫn có được những gì mà chúng ta cần ở trong cuộc đời. Chẳng qua tới niết bàn đạt được giá trị hạnh phúc hay là sanh về thế giới của chư Phật, dù là Phật Tây Phương hay là Phật Đông Phương, thì cũng để có được cái cảm giác hạnh phúc lâu dài, bền bỉ, không bị biến hoại mà thôi. Cho nếu chúng ta thiết lập được cái thức tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau thì ở đâu cũng chính là hạnh phúc. Xin quý vị hồi hướng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức giải phóng khổ đau theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển. Dĩ nhiên là trong kinh giới thiệu rất nhiều pháp môn, mỗi một pháp môn có nhiều cách thức để giúp chúng ta giải phóng nỗi khổ và niềm đau. Và vì số lượng pháp môn nhiều quá cho nên chúng ta không giải thích hết được. Do đó pháp và hôm nay chủ yếu là giới thiệu một vài kỹ năng nhỏ để chúng ta có thể bắt cái khổ ra khỏi tâm trạng của mình. Thông thường khi con người vấp phải nỗi khổ đau, nỗi khổ đau đó có thể trở thành một nỗi kết bên trong tâm. Và nỗi kết này nếu không biết cách giải phóng sẽ trở thành cái gì đó rất là đau nhất, giống như chúng ta đạp phải một cây gai, rồi cái gai này nó sẽ trở thành cái một ké ở dưới lòng chân của mình. Mỗi lần đi tới đâu chúng ta bị đau nhất và cảm thấy rất là khó chịu ở chỗ đó. Phóng thích nỗi khổ đau được xem như là một nhu cầu rất là lớn, giống như là nhu cầu của cơ thể vậy. Khi mà chúng ta bị một loại bệnh xâm nhập vào trong cơ thể thì bỗng nhiên cơ thể đẩy cái loại bệnh nó ra bên ngoài bằng hệ thống miễn dịch. Lúc đó trong cơ thể diễn ra một cuộc chiến trường loại trừ lẫn nhau. Các loại bệnh với những loại vi trùng sẽ tấn công chúng ta nhằm làm cho sức khỏe chúng ta bị giảm thiểu và có thể dẫn đến cái chết. Nỗi khổ niềm đau cũng có cơ chế hoạt động tương tự như vậy. Cho nên nếu không nỗ lực phóng thích nó thì chúng ta sẽ bị nỗi khổ làm cho mình bị chìm sâu, khổ lại càng khổ thêm. Trước khi đi vào cái kỹ năng để phóng thích thì chúng ta sẽ đặt ra một vấn đề là liệu có cái gọi là vận mệnh hay không. Tại vì câu hỏi này rất quan trọng, liên hệ đến thái độ chịu đựng và thái độ giải quyết vấn đề của con người. Thử liên tưởng lại sự kiện 26 tháng 12 2004, cơn sóng thần Đông Nam Á và Nam Á đã cướp đi khoảng gần 300 ngàn mạng người. Và gần đây một lần nữa trận động đất xảy ra ở Indonesia cũng cướp đi rất nhiều mạng người. Một vấn đề đặt ra là trong quá trình cái chết được diễn ra đối với những người bất hạnh đó, dĩ nhiên có người đã từng niệm Phật, có người niệm Chúa, có người niệm Đấng Allah, nghĩa là ai có tôn giáo nào thì niệm các vị được xem là đại biểu cho tinh thần tình thương và cứu độ để mong mình thoát khỏi khổ đau. Đọc báo chí thì quý vị sẽ biết đến sự kiện đó là có rất nhiều tượng Phật ở Thích Lan không hề bị hề hấn, tuy là còn nguyên dạng từ đó, những cái dụng phụ cận cách đó khoảng chừng vài mươi mét thôi, nhà thì sập cửa nát, người chết chóc, nhưng mà tượng thì còn nguyên dạng. Người ta đã lý giải sự kiện đó với góc độ là huyền bí, cho rằng là Phật linh thiêng, cho nên là tượng của ngài không có bị trở ngại gì trong những cái cuộc sống tràn dân như vậy. Mà nếu chúng ta liên đế đến sự kiện chung á, chúng ta biết rằng ở Thái Lan cũng bị khổ đau rất là nghiêm trọng trong cơn sóng thần, và nhiều ngôi chùa ở Thái Lan, chùa Duyên Hải đó, đã bị sụp nát luôn, nghĩa là tượng Phật không còn gì hết. Như vậy là liệu cái lý giải về tính chất là linh thiêng huyền bí có thể giúp chúng ta tháo gỡ hết tất cả mọi vấn đề hay không? Tại sao cũng có người cầu nguyện lại và cái chết vẫn đến với họ? Cho nên chúng ta phải hiểu là cái nguyên lý vận hành của nghiệp báo rất là phức tạp. Nếu như chỉ cần có lời cầu nguyện đơn thuần thông qua tình thương của các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị thần linh thì nỗi khổ đau có thể được giải quyết, thì có lẽ là Đức Phật không nhập nhằn thuyết pháp đến 49 năm, thậm chí ngài thuyết pháp luôn cả ban đêm cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác, cho chư thiên ở các địa cầu khác, còn con người thì thuyết vào ban ngày, vân vân. Cho nên chúng ta biết là mỗi một pháp môn có một khả năng trị liệu rất là lớn để giúp cho chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ và niềm đau. Những người không cầu nguyện cũng chết, những người có cầu nguyện cũng chết, nhưng mà tại sao cũng có rất nhiều người sống sót? Chẳng hạn chúng ta nghe biết sự kiện một bé chỉ có mấy tháng tuổi thôi bị sóng dập gió dồn trôi dạt đến mấy ngàn trên biển rồi bị tạt vào trong bờ nằm nguyên đó còn sống. Đến nhiều ngày sau người ta mới phát hiện. Như vậy chúng ta lý giải cách nào? Trong khi đó là mẹ của đứa bé này ẵm đứa bé trên tay lại bị chết trước, rồi những người thân, những người anh em cũng chết theo, mà đứa bé còn sống. Nhà Phật giải thích vấn đề dựa trên tinh thần của nghiệp chung và nghiệp riêng. Có nghĩa là cũng trong một tình huống, nếu như cái phước báo về tuổi thọ và mạng sống của chúng ta nhiều, thì trong những cuộc khổ đau chung chúng ta vẫn có thể sống còn, có thể là sống trong tình trạng rất là nguy cấp, có thể là bị bệnh tật, nhưng mà có nhiều người cũng thoát khỏi tất cả những bệnh tật đó là bởi vì nghiệp tuổi thọ của người này quá nhiều. Trong khi đó những người cầu nguyện và mong được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát và các thần thánh lại thiếu đi yếu tố về tuổi thọ, do đó họ không qua khỏi cái chết. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định tính cách từ bi và tinh thần tha lực của chư Phật và Bồ Tát, mà chúng ta phải hiểu rất rõ đó là dòng từ bi, dòng có tha lực, nhưng mà tất cả sự vận hành của lòng từ bi và tha lực này không thể nào vượt ra khỏi nguyên lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Bởi vì chính bản thân Đức Phật cũng bệnh, rồi ngài cũng phải qua đời. Dầu cái bệnh, cái qua đời đó được kinh điển lý giải đó là một cách thức thể hiện độ sinh, giúp cho tất cả chúng sinh không có tâm ỷ lại vào ngài, rằng ngài sống còn mãi với cuộc đời, do đó mình tu muộn muộn cũng không sao, ngài vẫn thương và giúp đỡ mình. Cho nên là cái tâm lý khi thấy ngài vắng mặt khỏi cõi đời này làm cho con người có nhu cầu tu tập nghiêm túc hơn, tu tập tốt đẹp hơn và kết quả là sẽ đến với họ nhanh hơn. Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải biết là nếu như Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị Thánh Tăng cũng đã từng bị bệnh và cũng đã từng chết, và thậm chí có nhiều vị chết một cách rất là bất ngờ. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên chết bị băm thay thể ra nhìn nhiều mảnh vụn, mặc dù ngài là vị có thần thông đệ nhất có thể thoát khỏi như thế này, nhưng mà ngài vẫn chấp nhận cái chết theo dạng đó là bởi vì những nghiệp mà ngài đã gieo trong quá khứ nhưng ngài không trả, thì đến một giai đoạn nào đó ngài cũng phải giải quyết nó thôi. Cho nên chấp nhận cái khổ đau như một thực tại là một trong những cách thức để giúp cho chúng ta có thể đối đầu với nó một cách rất bình tĩnh để vượt lên trên nó. Như vậy là nói theo nhà Phật á, thì không thể có cái gọi là định mệnh, dẫn đến một quan niệm cho rằng là tất cả sự sống còn, cái chết, hạnh phúc và khổ đau của con người và dặn dặn do thần linh quyết định, tạo ra một học thuyết mới, đó là thần ý luận. Hai học thuyết này hầu như là lý giải tất cả mọi thứ dưới bàn tay của Chúa, và từ đó chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh gương mặt của Chúa rất là không có nhân từ. Bởi vì theo kinh thánh của các tôn giáo nhất thần thì hầu như là tất cả thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa động đất sóng thần đều do Chúa tạo ra để trừng phạt cho con người, nhất là những con người không có niềm tin vào Chúa. Như vậy là chúng ta tự đặt vấn đề, nếu đó là sự thật thì liệu Đức Chúa có còn là Đức Chúa bác ái và từ bi nữa hay không? Rõ ràng là không. Nhưng mà nếu nhìn như vậy thì quả thực là oai của các Đức Chúa, dù là Chúa của tôn giáo nào. Hay nhập Phật đó là vấn đề duyên khởi, sự tương tác qua lại, sự vận hành của các định tinh, của các hành tinh, rồi sự thay đổi về cấu trúc địa cầu do vì nạn phá rừng, rồi các cái công nghệ hiện đại, các cái lò hạt nhân, các chất phóng thải nhiều quá, nó tạo biến dạng địa cầu, làm cho địa cầu khi thì chỗ này quá nóng, chỗ khác thì quá lạnh, chỗ thì hạn hán, chỗ thì lũ lụt tràn đầy, chỗ thì cuộc sống rất là khó khăn, chỗ thì rất là sung túc, chỗ có nước, chỗ không, vân vân. Nó là một quy trình diễn ra theo bề mặt nhân quả của một sự vật hiện tượng, mà không có một nhân vật nào đứng vào can thiệp quy định tách biệt làm cho nó biến dạng thế này hay theo kiểu khác. Như vậy là nếu chúng ta đứng từ góc độ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ than trách các thần linh không linh thiêng hoặc là chư Phật không gia hộ, mà cái chết của con người, cái chết của các loài động vật nó liên hệ rất nhiều đến đời sống đạo đức và quy trình nhân quả của con người và của các loài động vật đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta tự đi. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta thử đặt một cái cảnh huống của thuận và nghịch diễn ra trong cùng mà một con người, trong cùng một hoàn cảnh. Chúng ta thử liên tưởng đến hình ảnh của con tôm hùm với cái đặc điểm là cái càng của nó rất là to. Chỉ như nhờ cái càng to đó, nó có thể kháng cự, đảm bảo được an toàn tính mạng của nó khi phải đối đầu với những con vật nguy hiểm hơn ở dưới sông nước. Và với cái càng to này đó, nó có thể giết chết các loài cá và tôm nhỏ hơn đó để làm món mồi, duy trì sự sinh tồn. Và với cái càng to đó, nó có thể bò đi chỗ này chỗ nọ rất là thuận lợi và dễ dàng. Nhưng mà cũng với cái càng to đó, khi có những con vật lớn hơn tấn công, nó có thể bị vướng bẫy, là bởi vì cái càng to không cho phép nó chui vào những cái hang rất là nhỏ, mà nếu không có cái càng đó nó có thể vào được. Hoặc là khi có những gã chài lưới, mang lưới thảy chỗ này chỗ kia, và với cái càng nó sẽ bị vướng víu vào trong cái lưới, và do đó nó sẽ bị bắt và cuối cùng trở thành món mồi cho những người thưởng thức. Như vậy là trong bản chất của cái càng to của con tôm hùm, chúng ta thấy là nó đã tồn tại hai tính chất thuận và nghịch, tốt và xấu, ảnh hưởng đến mạng sống hay là bảo vệ mạng sống của nó, Do đó là bản chất của mọi sự vật hiện tượng đã ngấm ngầm trong nó như một thuộc tính rằng hạnh phúc và khổ đau luôn luôn song tồn và có mặt, tùy thuộc rất nhiều vào bản chất của con người đó. Còn cái tác hưởng của môi trường, hoàn cảnh, điều kiện xung quanh chỉ là cái tác động rất là phụ thuộc hay là thứ yếu thôi, chứ không phải là yếu tố quyết định. Hoặc là chúng ta cứ thử tưởng tượng đến hình ảnh của một con nai với một cái gạt rất là đẹp, cái sừng đó rất là đẹp, có nhiều nhánh chỉ ra. Con nai này đang uống nước ở một dòng suối. Khi đưa mõm xuống nước suối thì hình ảnh của nó, cái gạt của nó được tương phản trên mặt nước. Nó rất là tâm đắc, thoải mái, hãnh diện, tự hào, nghĩ rằng là cái gạt này rất là quý và hạnh phúc từ khi có được cái gạt đó. Khi thấy mình soi gương ở dưới cái mặt kính của nước, lúc mà con nai đang thỏa mãn và tự hào thì bỗng dưng có một cảm thị sân xuất hiện. Và bản chất cảm thị sân quý vị biết rồi, đó là phải làm sao giết chết con nai để làm thịt. Da của nó thì để bán, còn gạt của nó thì bán cho những người thích trang trí, những người mua đồ cổ, và tối thiểu là làm thuốc để trị những cái bệnh về thận hay là bệnh về liên hệ đến thận, vân vân. Con nai sợ chạy trốn chết và gã thợ săn đuổi theo, và con nai, cái khoảng cách giữa gã thợ săn con nai ngày càng rút ngắn lại. Nó chạy và nó lao vào các bụi rậm để tìm chỗ thoát thân, bởi vì những bụi rậm như vậy con người không chui vào được, nó có thể chui được, nhưng mà nó càng lao hút vào sâu trong bụi rậm thì lúc bấy giờ chính cái gạt này trở thành một cản lực rất là lớn, nó vướng lại trong bụi rậm đó và không vẫy vùng được. Càng vẫy vùng thì cái sự vướng giữa bụi rậm và cái gạt nai đó nó càng phức tạp hơn, và do đó gạt thành sâm đã đến kịp, cái chết đã đến con nai. Cho nên là trong cuộc đời đó, những điều thuận dần dần, những hoàn cảnh mà chúng ta cho rằng là hạnh phúc hay là không hạnh phúc đó, đôi lúc chưa xác định được hên và xui, tốt và xấu, mà phải dựa vào trong từng tình huống cụ thể chúng ta mới đánh đoạt rằng nó có cần thiết cho mình hay là không. Và khi câu trả lời là có cần thiết đó, thì chúng ta sẽ tận dụng nó theo một cách thức có lợi. Còn nếu câu trả lời là không đó, thì dầu đó là rừng vàng biển bạc, gia tài sự nghiệp, tất cả mọi thứ thuận lợi, địa vị chức tước cũng không phải là những cái mà chúng ta cần. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn tháo gỡ ra, buông bỏ nó đi và chuyển hóa nó, thay đổi đó theo một cách thức khác nó có lợi cho cuộc sống hàng ngày của mình. Nói một cách khác là nếu chúng ta nhìn từ cái nhìn của nhà Phật đó, thì trong cuộc đời này đó, chưa chắc cái gì gọi là khổ đau và chưa chắc cái gì gọi là hạnh phúc, và khổ đau hạnh phúc nó tùy thuộc vào trong từng tình huống cụ thể thôi. Do đó hiểu được như vậy thì chúng ta không bao giờ than van trách phận rằng là cái hoàn cảnh của mình éo le, bi đát, khó khăn, trở ngại, nghịch cảnh hơn là những người khác. Biết đâu chừng chính những nghịch cảnh đó nó làm cho con người của mình trở nên vĩ đại hơn, cao thượng hơn, đặc biệt hơn, thành công hơn, và giá trị đóng góp của mình nó cũng có chiều sâu hơn là những con người ở hoàn toàn trong hoàn cảnh thuận lợi. Chúng ta cứ thử tưởng tượng hình ảnh của con nhện nhện tìm lấy mạng sống, bảo vệ mạng sống, phát triển mạng sống bằng cách đó là giăng lưới. Cái mạng nhện đó trước nhất nó là một cái nhà để cho con nhện nhện có thể sống được đó mà. Nó bám treo toàn ten toàn tẻn vậy để nó có thể ngủ, có thể ăn, có thể sinh hoạt. Đó là thế giới riêng của nó. Cái chức năng thứ hai của cái mạng nhện đó là để bắt mồi, săn mồi. Và con nhện nhện càng to, càng độc á, thì cái màng nhện của nó có cái chất dính càng lớn, càng khó tháo gỡ ra. Và màng nhện này có thể là được dăng và mắc ở các địa điểm khác nhau trong một ngôi nhà. Có nhiều con nhện nhện thì mắc cái màng nhện nó nằm ở giữa cái mái nhà này với một mái nhà khác. Dĩ nhiên là khi mắc màng nhện như vậy đó thì cái khả năng bị phá vỡ của nó rất là cao. Chỉ cần một con gió mạnh thổi qua thôi thì màng nhện này sẽ bị đứt tan nát tan tầm thôi. Hoặc là người ta sẽ cầm một cái cây gọi là đi xuyên qua một cái là mặt nhà không còn nữa. Nhưng mà có như con nhà nhìn to vẫn thích danh mặt nhà mình ở những nơi khoáng đại, bởi vì nó sẽ có rất nhiều cơ hội để bắt được những con mồi lớn, con chuồn chuồn, hay là những cái con ong nhỏ, hay là những con to hơn chút xíu, nó có thể bắt được những cái đó. Và một con mồi như vậy có thể giúp cho nó sống còn ở trong vòng nửa tháng hay là một tháng. Trong khi đó nó có nhiều con nhện nhện á, mắc cái màn của nó ở ngay cái góc nhà, ngay cái góc nhà, ví dụ như đó là mái nhà trắng, thì cái khoảng giữa cái cột kèo với là cái mái lá đó, nó có một cái gốc tam giác, thì con nhện mắc vào cái gốc đó. Dĩ nhiên là cái mức độ an toàn tính mạng của nó cao, gió không thể phá vỡ được, và do đó nó họ phải tốn công làm đi làm lại nhiều lần cái ngôi nhà mà mình đang sinh hoạt rất an toàn, nhưng mà cơ hội để săn mồi của nó giảm đi. Nên chuyện nói chuyện chắc nếu có chăng thì lâu lâu xui có con ruồi bay ngang qua là dướng rồi bị trở thành mồi. Nhưng mà cũng có tình huống đó là nhiều con nhìn vợ nó lấy cái góc nhà, cái góc nhà mà góc nhà càng cao á thì nó sẽ bám vào chỗ đó, bởi vì người ta sẽ không có cơ hội phá vỡ cái màn nhện này đi. Hoặc là lâu lâu một năm á, trước những ngày lễ lớn như ngày lễ giỗ trong gia đình á, thì người chủ hoặc là những thành viên trong gia đình mới có cơ hội quét dọn nhà là sạch sẽ. Lúc đó thì cái sự quy cho tính mạng nó mới có mặt, còn bình thường nó có thể an toàn lại. Nhưng mà nếu như nó treo cái mạng nhện ở ngay cái góc nhà như vậy thì khả năng mắc mồi của nó chỉ có những con bùa hóng thôi, hoặc là những cái loại con mà loại quá xanh nó nhỏ bay qua vân vân. Cái hình ảnh của con mạng nhện sống và bắt mồi tồn tại và phát triển á, giờ là chúng ta một cái suy nghĩ: hoàn cảnh càng khó khăn chừng nào đó thì sự thành công của chúng ta lớn chừng đó, nếu chúng ta là người có bản lĩnh, thói sức chịu đựng, biết cách để loại trừ giải phóng khổ đau, giữ lại những gì thuộc về hạnh phúc. Nỗ lực càng nhiều, giá trị hạnh phúc càng lớn. Còn nếu hạnh phúc đó không do chúng ta nỗ lực gì cả, bỗng nhiên nó có thôi, thì hạnh phúc này là hạnh phúc nó rất là tạm bợ, ý nghĩa nó cũng không cao lắm đâu. Cho nên là những người con Phật thì chúng ta phải chọn lấy các hoàn cảnh sống rất là khó khăn, nhiều thử thách, càng mạo hiểm như chừng nào thì giá trị hạnh phúc nó có lớn chừng đó. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi xuống quý vị đi tình nguyện vào những chỗ khó khăn để mà sống đâu. Chúng ta không cần phải làm chuyện đó, mà trong bất kỳ tình huống nào cái thuận cái nghịch lúc nào cũng có mặt. Và hạnh phúc của chúng ta nó có với chúng ta thông qua cái nhìn và đánh giá chúng ta về vấn đề, chứ phải về bản chất của sự kiện tạo ra hạnh phúc của đạo, mà thái độ nhìn về sự kiện đó nó tạo ra điều mà chúng ta thích hay là không thích. Từ đó chúng ta đặt ra một cái tình huống mà nói theo tinh thần nhà Phật là đừng bao giờ nhắm mắt trước thực tại. Thái độ đối xử như vừa nêu giúp chúng ta có một bản lĩnh không bao giờ sợ, bởi cái sợ nó làm cho hạnh phúc nó tan biến nhanh lại. Cái sợ làm cho con người mất bình tĩnh, và cái sợ làm cho cái khả năng đối phó giải quyết vấn đề chúng ta yếu hơn, dở đi. Cho nên tu theo nhà Phật thì phải huấn luyện, không phải là con mắt bằng vượt nhãn đâu, mà huấn luyện bằng cái nhìn về giác, trực diện trước tất cả những hoàn cảnh khổ đau và khó khăn, để cho tìm cơ hội phóng thích nó một cách an toàn. Dĩ nhiên là khi đối đầu với khổ đau, chúng ta có nhu cầu phóng thích, mình có nhiều người với cách phóng thích, cho nên càng tháo thì càng bị vướng, càng làm cho thoải mái thảnh thơi thì lại càng bị bực dọc, phiền hà, chinh phục chi phó. Do đó phóng thích nỗi khổ niềm đau, giải phóng chúng là một nghệ thuật rất là lớn, rất là khó. Chúng ta thử khảo sát câu chuyện dưới đây. Đó là có hai vợ chồng già gần 100 tuổi, mà cách đây chừng mấy mươi năm là vào cái kỷ lục Guinness của thế giới. Ông lão rất là tráng kiện, mặc dù tóc bạc phơ nhưng mà cái tướng đi điệu bộ lề nói cử chỉ việc làm rất là khí phách ngang bạc. cho thấy được là cái sức sống ở trong con người chúng ta lớn lắm, hùng dữ lắm. Nhiều nhà báo trẻ rất là tâm đắc với cách sống của ông, dẫn ông đến cửa thọ, và do đó người ta đã tổ chức họp báo để mong tìm kiếm được bí quyết của đời sống thọ của ông. Thì ngày hôm đó bà lão có mặt, bà lão gì bị bệnh, ông ta được hỏi một câu như thế này là: xin bác hãy cho biết bí kíp dẫn đến tuổi thọ của bác là gì. Bác thở dài một cái. Các nhà báo rất ngạc nhiên. Bác nói rằng là thật ra tôi không có bí kíp gì hết á, hầu như là cái thành công của tôi nhờ vào bà xã của tôi thôi à. Cái nhà báo lại càng tâm đắc hơn nữa. Như vậy là trong thành công của bác là có bàn tay của bác gái. Thảo nào mà người ta đã chẳng từng nói rằng là trong tất cả sự thành công của người nam luôn luôn có người nữ, người nội tướng. Xin bác cho biết thêm đó, sự giúp đỡ của bác gái là gì? Ông ta lắc đầu vài cái rồi nói: chúng tôi đã giao kèo với nhau một mặt ước. Mỗi lần đó, nếu mà tôi nổi cơn sóng ba đào lên đó, thì bà ta phải im lặng, không có nói lại, để cho cái không khí căng thẳng trong gia đình nó giảm xuống đi. Chứ thay vì nóng quá mà còn gặp trên cái đống lửa thì lửa thì cũng sẽ xuất hiện thôi. Bà ta làm rất thành công. Rồi bà yêu cầu tôi một điều á, khi mà bà nổi cơn tam mạch lục đặc lên á, thì ông mới khôn hồn mà ra khỏi ngôi nhà, đừng ở lẫn quẩn đó. Ông ta chấp nhận. Các nhà báo vỗ tay hoan hô. Đúng thật là một cái điển mẫu về đời sống hạnh phúc của gia đình. Chúng con sẽ bắt chước theo, chúng con sẽ công bố cái công trình này cho tất cả các độc giả được biết. Nhà báo khác rất là thắc mắc hỏi tin là mỗi khi bác gái mà nổi cơn tam bàn vậy thì liệu bác có thể ra đi được không? Ông nói được chứ, bằng không ở trong nhà tôi sẽ bị thiêu đốt. Nhưng mà từ lúc mà tôi lập gia đình đến giờ đó, gần 60 năm, các cậu biết không, tôi đã có cơ hội sống ngoài trời và thiên nhiên nhiều hơn ở trong nhà. Nhờ đó bộ chân của tôi rất là khỏe mà chắc. Tôi đi bộ liên tục, rày đây mai đó, nay thì ở công viên này, mai thì ở khu rừng nọ. Tôi có cơ hội để hít khí trời xanh, không khí yên lặng, và cái não trạng của tôi luôn luôn được làm mới, sức khỏe được gia tăng. Và đó chính là bí kíp tuổi thọ của tôi. Các nhà báo nghe xong méo mặt, thì là thôi tôi không muốn giúp báo để làm gì nữa, thôi im luôn. Câu chuyện này nói chúng ta điều gì? Đó là phương pháp đào tẩu là một trong những cách thức để phóng thích nỗi khổ đau. Khi mà hai người bất hòa với nhau sống trong cùng một ngôi gia đình, thì sự tránh mặt chính là cách thức để cho cái nỗi khổ đau đó nó không được xuyên sinh lên, không được lớn đến độ nó sẽ nổ tung ra, và cả hai có thể trở thành nạn nhân của nhau, thành nạn lẫn nhau. Điều mặc ước đó là quả thực là một giải pháp rất là hay cho rất nhiều cặp gia đình mà đôi lúc đó chúng ta là không biết cách để vận dụng. Cái tuổi thọ của hai ông cụ bà cụ này không phải do họ sống tâm đầu ý hợp với nhau, mà họ biết cách để tháo gỡ phóng thích nỗi khổ đau. Đó là đừng tạo cơ hội cho nỗi khổ đau nó lớn mạnh, một người như người kia một bước, và cho đến lúc nào mà hai bên nguội lạnh rồi thì mới trở về lại gia đình của mình. Vì đó nỗi khổ đau nó sẽ không có lan tràn. Nói theo nhà Phật thì cách thức này là một cách thức tạm bỡ thôi, bởi vì nó là cái cách chúng ta nhắm mắt rút thực tại khổ đau. Chúng ta đang có một khổ đau, chúng ta không muốn thừa nhận nó, chúng ta muốn trốn tránh nó, chúng ta muốn từ giãn nó, chúng ta đi. Và do đó nỗi khổ đau nó được gác vào một bên thôi, đặt vào trong một cái xó nhà tâm linh, xó nhà ứng xử, xó nhà quan hệ giữa chúng ta và người kia. Chúng ta tưởng rằng đây là cái cách thức an toàn. Cũng rất là may là hai ông bà này có một cái lòng kiên nhẫn và cái sự trung thành trong cái khế ước xã hội giữa hai người sống với nhau trong gia đình. Đó là mỗi khi có người giận thì người kia phải chiều và tìm cách để mà tẩu thoát cho cái cơn giận nó không có lây lan. Nhưng mà trong rất nhiều tình huống, cái lời thế ước đó không được đảm bảo, không được tôn trọng, cho nên là khổ đau xuất hiện rất là nhiều. Như vậy là liệu phương pháp đó có thể là một cái phao an toàn cho chúng ta một cách tuyệt đối không? Câu trả lời cho nhà Phật là không. Là bởi vì chúng ta tháo gỡ cái khổ đau ở phương diện ngọn chứ không phải là gốc rễ của nó. Cái mà Đức Phật muốn dạy chúng ta đó là chúng ta nhìn bằng tuệ giác tại sao chúng ta có sự khác biệt với người khác. Tại sao mỗi khi chúng ta phát biểu là người kia nói là một cái câu nói lạnh, đó là đến độ chúng ta không chịu nổi, cần phải phản ứng bằng một cái câu nói hát múa hơn, đập địa hơn, can nghiến hơn, để làm cho người kia sợ quá im luôn, không dám nói nữa. Như vậy là cái phương pháp động này để chấn tĩnh cái phương pháp khổ đạo không phải là một giải pháp lâu dài được, nó thể tạm thời thôi. Chúng ta có thể nói một cái tiếng ồn rất là lớn để cấm đón những đứa cháu ở trong nhà không được gây ồn, nó sợ chúng ta quá nó phải im. Nhưng mà nếu như lúc nào nó nổi quạo lên thì cái lời la nói của chúng ta không còn tác dụng nữa, bởi vì nó la lớn hơn mình mà, nó có thể nạt độ phản kháng, và do đó nó có thể vi phạm vào cái lỗi là bất kính với người lớn. Cho nên dùng cưỡng lực của một cái động để tạo ra một cái tỉnh đó, thì cái tỉnh đó có mặt nhưng mà không lâu bền, tuổi thọ nó không dài cũng đậm. Do đó đối diện với thực tại là một cách thức để chúng ta thấy rõ được tại sao thực tại nó không như ý với mình. Cái mà Đức Phật nói là điều không như ý chính là nó có đau lớn nhất. Tìm kiếm về nguyên nhân bất như ý giúp chúng ta giải quyết vấn đề khổ đau 50%, còn 50% còn lại là nghệ thuật. Mà nói ra thì suy hạnh đó là nghệ thuật gỡ miền. Cả chúng ta nói chung là hai đối tác đang bị vướng vào cái câu của khổ đau, đang đứng trên một quả miền. Quả miền này có thể nổ tung, chỉ cần chúng ta dở cái chân lên muốn đào thoát thôi là chúng ta mất mạng này, cục giò. Nếu quả miền đó là một quả miền có sức công phá nhỏ đó, cả hai đều bị cục giò. Sức công phá lớn hơn nữa thì cả hai mất mạng. Cho nên đào tẩu không phải là một giải pháp. Chúng tôi có biết một cặp vợ chồng, vợ là bác sĩ và chồng là một kỹ sư, cả hai đều có học thức, đều thành công. Ấy thế mà bà mở một câu thì ông phản đối một câu, ông nói một lời thì bà nói lại hai lời, cho nên cứ gia ngày một trong hai người phải ra đi thôi. Và khi buồn thì bà ta đến chùa ở, xin tá túc ở những chùa ni đó, để cho cái cơn nóng đó, nó giảm xuống, rồi khi hết giận thì trở về nhà. Còn ông khi buồn đó, thì tìm đến bạn bè, lao vào các quán nhậu, rồi khi trở về nhà nó nếu gặp bà vợ hay gặp con cái có thể là đặt bàn đặt ghế khóa phách đun đun. Nhưng mà khi tỉnh rượu rồi thì cảm thấy an lành và hối hận. Cho nên sự đào tẩu nếu may mắn có thể mang lại sự an lạc, nhưng mà trong rất nhiều tình huống nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì sự hiểu lầm sẽ có thể được diễn ra giữa hai người, đó là một người giận và bỏ đi thì người kia sẽ nói rằng là tại sao anh hay là tại sao em bỏ đi. Trong gia đình chúng ta cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề cấp bách. Chiều nay phải đưa con về nhà, ngày mai phải đưa con đi bệnh viện, ngày mốt phải đưa ba đi đến thăm bà con nhân dân. Thế thì mình bỏ đi thì công việc của gia đình đó đổ dồn lên gấp đôi trên vai của người còn lại, và người còn lại đó sẽ khó có thể hiểu được rằng là bà vợ hay là ông chồng của mình ra đi như vậy để cho cái lửa sân hận nó không thiêu đốt chúng ta, cái khổ nó không làm lớn được, khó có thể hiểu được điều đó. Mà cứ nghĩ rằng là người này giận quá nên làm như, cho nên là mình cũng giận luôn, cho nên là giờ bà bỏ thì tôi cũng bỏ luôn, coi ai khổ thì biết. Do đó đối mặt để khổ đau là cái cách thức để chúng ta tìm ra một cái giải pháp chung. Mà giải pháp nó rất đơn giản, đó là Đức Phật dạy chúng ta tâm niệm như thế này: trong cuộc đời rất là khó có những người tâm đầu ý hiệp với mình, mà phần lớn là chúng ta phải tiếp xúc, làm việc, giao lưu, đối tác với những con người rất là khó thương, rất khó chịu. Sự khó thương, khó chịu đó được biểu đạt qua ba dạng thức: khó chịu về lời nói cọc cằn, nói thô lỗ, nói ngang, nó vướng, nó cài, nó bất cần. Rồi là việc làm thì càng dở. Lúc ta ngủ thì mình thức, lúc ta làm thì mình đi chơi. Nói chung là làm đảo lộn tất cả những trật tự của cái đời sống sinh hoạt và lao động. Còn ý nghĩ thì luôn luôn là nghĩ xấu về người khác. Chúng ta có tâm niệm tốt đi nữa cũng bị lý giải, nhận định méo mó. Cho nên những con người khó thương như vậy rõ ràng là tạo chúng ta rất nhiều sự phiền toái. Và không khéo thì chúng ta mất hết tất cả những cái tinh thần tích cực để lăn xả phục vụ cho cuộc đời. Chúng ta nói cái hiện thực đó là một hiện thực không thể nào chúng ta quên được. Do vì không quên cho nên chúng ta phải nhìn rõ. Càng nhìn rõ thì phải tìm giải pháp. Lúc đó chúng ta không chạy trốn. Bởi vì nếu như trong cuộc đời này ai cũng là những con người như vậy thì chúng ta chạy trốn đi đâu? Chẳng lẽ lúc đó tự tử? Không được. Chứ bằng vậy là phải bình tĩnh, phải an ủi, phải sáng suốt để tìm ra những giải pháp. Đó là chúng ta tìm cái tính chất tích cực của những con người tiêu cực bà. Đức Phật đưa ra một ví dụ rất là hay. Đó là giống như là một cái hoạt cảnh mà chúng ta đang đi từ một sa mạc trở về, miệng khô hốc, rồi da chúng ta bị phồng lên do sức nóng ảnh hưởng chi phối. Chúng ta mệt nhòa muốn ngã xỉu rồi, thấy thế mà không có nước để uống. Chúng ta nhìn thấy đằng xa xa có những cái bụi cây xanh rất là tươi tốt. Chúng ta có một cái niềm hy vọng rằng ở đó có nước, chỗ nào có cây, chỗ đó có nước. Chúng ta đi tới đó cũng chẳng thấy nước tại. Rồi chúng ta thấy những cái lỗ chân bò, chỗ này chỗ nọ, chúng ta hy vọng rằng nó sẽ có ruộng. Chúng ta lăn mò thấy những dấu chân bò đó, chúng ta thấy được thỉnh thoảng có những dấu chân bò nó để đọng lại một lớp nước bên dưới. Dĩ nhiên có rất nhiều cảnh. Trong tình huống đó phải làm gì? Nếu chúng ta có được một cái ly như thế này, móc xuống và để khoảng 10 phút để lắng cạn uống vào thì nó dễ rồi. Mà ly là sao có? Nếu chúng ta dùng hai cái tay tạo thành cái phốc để đưa nước vào trong người, trong miệng đó, lại càng khó. Bởi vì cái lỗ chân bò nó quá nhỏ, không thể chứa đựng được cả hai bàn tay của chúng ta. Còn nếu làm một cái mà bàn tay nào có nhiều cái lỗ thương như thế này, làm sao giữ nước lại được không? Đức Phật nói là những tình huống đó đó, chúng ta chỉ còn cách thức duy nhất thôi. Kiên nhẫn chờ đợi, nằm ở kế bên cái ổ chân gà, cái ổ chân bò nào. Cho nước nó lặn xuống rồi đó, lấy cái tay thoát ra, để cho cái màn dơ nó động trên mặt nước, nó được lăn ra rồi dùng lưỡi thả xuống mà liếm thôi. Nếu chúng ta là người tự ái thì chúng ta sẽ chết khác. Tương tự như vậy, Đức Phật nói có nhiều con người giống như cái lỗ chân bò đó. Nếu chúng ta tự ái bỏ lỗ chân bò đó mà đi thì chúng ta cũng chết. Và nước của trong lỗ chân bò đó cũng bị khô hốc do sức nóng chi phối. Do đó mình phải thương cái lỗ nước này, là bởi vì cái lỗ nước này nó là cái nguồn hy vọng cuối cùng để giúp cho mình sống còn trong cái cơn khát của sa mạc. Sống chung đụng với những con người mang lại khổ đau, chúng ta cũng phải có cách thức giải quyết vấn đề tương tự như vậy. Sĩ diện và tự ái không phải là giải pháp. Chạy trốn lại càng không phải là giải pháp nữa. Chỉ có cái là chúng ta nhìn thẳng vào nó, bình tĩnh để tìm cách thức nào tạo ra một giải pháp tốt trong tình huống rất là khó khăn. Dĩ nhiên là thái độ chịu đựng của chúng ta có giới hạn, cho nên là có người sẽ cương điệu khổ đau mà mình đang vấp phải. Khổ đau đó có thể là một thôi, mà theo thói quen không chịu đựng nổi đó, chúng ta có thể kể cho người khác là 10 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần. Khổ đau đó nó đã qua rồi, nhưng mà chúng ta cứ liên tưởng, cứ nhớ, cứ ký ức. Để rồi những cái ký ức đó nó làm cho mình giảm sức khỏe, mất tinh thần, không còn bình tĩnh. Và khi gặp cái nỗi khổ đau tương tự lần thứ hai diễn ra, chúng ta mất hết tất cả cái thái độ để giải quyết mà. Như vậy là cần phải trao dồi một cái đức tính, đó là đừng bao giờ cương điệu khổ đau. Vì cương điệu khổ đau làm khổ đau gia tăng. Có nhiều người đó cứ tưởng rằng cuộc đời mình rất là hẩm hiu, có được vài ba người bạn, rồi những người bạn này nói xấu đến độ mình phải xa lánh họ, thì nói rằng là cuộc đời của tôi là cuộc đời đơn thân độc mã, đơn thương độc mã, không có ai hiểu, và giờ đó nó cảm thấy rất là cô đơn và bơ vơ. Thì thực ra nó từ lúc chúng ta chưa vấp phải một hai lần giao tới khó khăn thôi rồi chúng ta có thể liên tưởng như vậy, bởi vì cái sức chịu đựng ở người đó quá kém. Hoặc là khi chúng ta có những cái dịp giao tế sinh hoạt cộng đồng, khi chúng ta ăn mặc một bộ quần áo nào đó bị người khác dơ, chúng ta có thể liên tưởng rằng người ta chê rằng cái bộ đồ này cũ quá, bộ đồ này không có sang trọng, rồi nó làm cho thân thể của mình, ngoại hình của mình không được đẹp. Chúng ta bẽn lẽn, thẹn thùng và mặc cảm rằng là mình nghèo quá, cho nên là nhiều người khinh khi mình, do đó buông tuổi xuất hiện. Sự tưởng tượng nó làm cho khả năng chịu đựng sự khổ đau bị giới hạn lại. Khổ đau có thể là một hòn cát, đôi lúc chúng ta nhân rộng làm cho ta lớn trở thành một hòn sỏi. Đôi lúc nó chỉ là một hòn đá, chúng ta tưởng tượng như là một hòn đảo. Và đôi lúc chúng ta có thể tưởng tượng như một quả núi, một dãy trường sơn, một cái vạn lý trường thành nhân dân. Đó là chúng ta nhân rộng làm lớn cái khổ đau. Chỉ như ai cũng có khổ đau, nhưng mà thái độ cương giữ khổ đau đó, làm cho chúng ta không bao giờ bình tĩnh để phóng thích nỗi khổ đau ra khỏi con người vật lý của mình và con người tâm lý của mình. Cho nên đừng bao giờ cương giữ nó. Dĩ nhiên là chúng ta có cách thức để bình thường hóa nó. Càng bình thường hóa chừng nào đó, thì nỗi khổ đau bị vô hiệu hóa và cô lập. Giống như cách thức chúng ta tiêm chủng đó. Mỗi khi mà một cái cơn bệnh dịch mùa xuất hiện, các nhà y tế, các nhà y dược đã phải nghiên cứu rất nhiều loại thuốc và thường tiêm chủng vào trong con người của mình những cái loại vi trùng của loại bệnh dịch đó, loại vi trùng già và yếu, để chi? Để cho hệ thống kháng thể của mình đó, nó quen với cách đánh mà. Và mỗi khi một cái loại vi trùng thật đó, nó xuất hiện xâm nhập, thì đường đi nước bước chiến lược chiến thuật của nó được hệ thống miễn dịch của mình nắm rành, và do đó dễ dàng thành công lắm. Thì chúng ta cũng phải vô hiệu hóa nó bằng cách như vậy. Chúng ta phải tìm cơ hội để đối đầu với những khổ đau. Chúng ta phải tìm những hoàn cảnh rất là khó khăn để xem coi sức chịu đựng của mình được bao nhiêu phần trăm. Chứ còn sống trong một hoàn cảnh thuận lợi đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thành công và khổ đau không có mặt, nhưng trên thực tế đó, chúng ta có thể bị ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cho nên bình thường quá nó, dù nó có nghiêm trọng cỡ nào đi nữa, vẫn cho nó không quan trọng lắm. Chúng ta phải thay thế cái câu nói trong dân gian Việt Nam đó, đó là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruộng. Tại vì cái đó là cái cách thức gọi là quan trọng quá. Quan trọng quá đó bằng sự chăm sóc của những người thân, bằng sự dỗ về của những người thương, bằng sự a dua tán độc của những người đồng phe cùng phái hay là cùng liên minh với chúng ta. Cho nên đó là theo tin nhà Phật đó, mỗi khi chúng ta đối đầu với loại khổ đau đó, đừng bao giờ kéo liên minh về phía bên mình. Ví dụ như là vợ và chồng mà không hài hòa với nhau, người vợ đó đó đừng bao giờ kết án ông chồng bằng cách là kéo người con về phía bên mình, bằng cách là nói hết tất cả những cái tội lỗi mà ông chồng đã gây tạo cho mình, hay là nói những cái điều bất còn của ông chồng cho những đứa con mình nghe, để cho đứa con không bao giờ tôn kính cha của nó, không bao giờ chấp nhận cha của nó, mà chỉ có chấp nhận mình đứng về phía mình, dù đúng hay là sai. Mặc dù dĩ nhiên trong rất nhiều tình huống là người vợ có thể đúng, nhưng mà tạo liên minh như vậy thì chúng ta đã đẩy đứa con vào một tình huống là bất hiếu với cha nó. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có một cái mặc cảm rất là lớn với những người đàn ông về sau này. Người cha là cái hình ảnh lý tưởng nhất mà nó có thể gần gũi tiếp xúc. Nhưng mà khi mà cái nỗi khổ niềm đau đó dâng tràn và cái liên minh khổ đau đó được thiết lập giữa mẹ và con, thì đứa con gái này khi lớn lên, hay một đứa con trai này lớn lên, sẽ mất hết tất cả tình cảm với người đàn ông. Và do đó nó sẽ có một cái cảm kính mà về cái xấu, cái bất toàn, cái không hay của những người đàn ông, do đó nó sẽ không bao giờ có cơ hội để tiếp xúc và làm việc đối tác nữa. Như vậy là cách thức cương liệu khổ đau sẽ có thể tạo cơ hội thiết lập các liên minh. Và liên minh khổ đau như vậy rõ ràng không phải là một giải pháp. Chúng ta có thể bình tĩnh những nỗi khổ niềm đau giữa chúng ta với nhau đó, đừng để cho những người không phải là chúng ta phải can dự vào. Nếu như mà họ có phải can dự thì can dự với tính cách là một trọng tài, là một người góp ý tích cực cho cả hai bên, chứ đừng có góp ý cho một bên và bên kia là bị phản đối, bị kháng cự. Và do đó cái nỗi khổ niềm đau này nó sẽ được gọi là quẩy lên, giống như là chúng ta đang có một cái tấp nước có nhiều cặn của khổ đau, và cái người liên minh với mình á cầm cái muỗng quậy cái khổ đau nó lên trong tấp nước này, do đó chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để uống được cái ly nước trong lành. Do đó phải từ bỏ thái độ đó. Có một bác sĩ rất là giỏi được người ta mời về làm khoa trưởng của một bệnh viện mới. Với uy tín của bà thì bà có thể làm rất nhiều việc, cho nên là bệnh viện ngày càng phát triển. Nhưng mà cái bất hạnh nó diễn ra đó là cứ khoảng chừng một tháng sau những cơn mổ thì dẫn đến những ca tử vong. Mà thông thường một bệnh viện thuộc bệnh tư nhân á, thì cái sự tử vong á nó gây một cái áp lực rất là lớn cho bác sĩ mổ và những bác sĩ chuyên chỉ định trực tiếp. Có nhiều người thân nhân không chịu nổi trước hoàn cảnh phải chia tay một cách vĩnh viễn với người thân và người thương, đương đơn để thương lại. Và do đó trong những cái cuộc giải quyết tòa án như vậy đó, bệnh viện đó thì giảm đi uy tín, bệnh nhân ít đến hơn, phải bồi hoa mặt sống rất là nhiều. Và những bệnh viện thuộc về nhà nước đó, do cái uy tín của nó lâu năm có thể làm cho người ta nghĩ rằng là đây là cái sự cố bất đắc dĩ, chứ không phải là do cái trình độ thấp của những người bác sĩ dạy học vân vân. Nếu như trong vòng 2 tháng mà có 2-3 ca tử vong dẫn đến những cuộc khiếu nại và phải ra tòa thì bác sĩ nào cũng cảm thấy chán ngán cả. Vì ý thức của bác sĩ có thể có rất là nhiều, làm với lương tâm nghề nghiệp chứ không phải là làm vì đồng lương, hay thế mà vẫn phải bị ra tòa vì mặt sống không được đảm bảo. Cho nên có nhiều người cảm thấy là nặng quá muốn bỏ luôn. Là bác sĩ đó đã đến với chúng tôi nói rằng thôi về suy nghĩ không làm nữa. Chứ tôi mới khuyên là thực ra nếu như mà mình để ý chút xíu thì không có bệnh viện nào mà không có người chết. Bệnh viện nào nổi tiếng nhất thế giới đi nữa cũng có người chết mỗi ngày. Chứ không có người chết tại sao ta phải làm cái nhà xác? Mà bằng nhà xác thì chúng ta sẽ thấy không phải là chỉ có một cái buông đó, nhiều buông, nhiều dư để chi, để chứa được nhiều cái xác khác nhau. Cho nên sống và chết là một quy luật. Chỗ nào có bệnh viện chỗ đó có cái chết, chỗ đó cũng có cái sống. Do đó nó đừng cương điệu nó. Có thể là hai ba sự kiện nó dồn dập trong cùng lúc á, cái sức chịu đựng chúng ta bị giới hạn, cho nên chúng ta phải đầu hàng bỏ cuộc. Mà sự đầu hàng bỏ cuộc này không phải giải pháp, hay là chúng ta sẽ mắc lên một cách vĩnh viễn về sự phục vụ nhân sinh, mang lại cái sống cho những người khác, những người có tình huống tương tự. Cho nên cương điệu khổ đau chính là rước mời gọi khổ đau về con người chính mình ngày càng nhiều hơn, nguy hiểm hơn. Do đó là chúng ta đừng bao giờ bận tâm vào những khổ đau nhỏ nhỏ. Cái thứ hai là đừng bao giờ nghĩ rằng là tất cả không có giải pháp, và mình phải nghĩ rằng là thể có một cái khúc mắc thì sẽ có cái giải pháp để tháo gỡ khúc mắc đó. Và nếu chúng ta thông thái hơn nữa, một sự cố và một tình huống khổ đau có thể có rất nhiều giải pháp khác nhau. Cho nên giải pháp càng nhiều thì cái sự tích cực của việc phóng khổ đau nó càng to. Do đó đừng bao giờ mặc cả, đừng bao giờ gọi là bỏ cuộc nữa chừng. Chúng ta có thể vay một cái phương pháp được gọi là phương pháp cây thâu lôi. Thâu lôi là một cái cây thường đặt ở trên những cái nhà cao tầng để tránh cái sự sét đánh, tạo sự an toàn và tính mạng cho những người đang sống ở dưới cái căn nhà đó. Mùa mưa, mùa sấm sét dễ có thể gây những sự cố. Cho nên thâu lôi là một cái dây điện trở để có thể rút những cái nguồn điện ở trên thiên nhiên, ở trên bầu trời xuống dưới lòng đất, và do đó chúng ta và những loại máy móc và điện tử đó không có thể bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Khi phải chung sống với những con người tạo tình huống khổ đau và những cái hoàn cảnh mang lại những nỗi khổ và niềm buồn, chúng ta cần phải cài đặt một cây thu lôi ở trong tâm của mình. Để chi? Để cho chúng ta vô hiệu quả nó. Nó đánh vào trong đầu của mình, ngay não trạng của mình. Nếu không có sức chịu đựng, có thể bị tai biến mạch máu não. Rồi mà không có thể bị quản trí, điên cuồng, tự vọng mơ mộng. Cho nên thiết lập một cây thu lôi ở trên não trạng của mình. Đó là cây thu lôi của nhận thức. Làm sao để vô hiệu quả nó, nó nhập vào trong não trạng thì chúng ta phóng thích qua hai lỗ tai, nghĩa là vào rồi đi ra luôn, chứ không giữ lại. Như vậy là sự buông bỏ chính là một cây thu lôi. Sự không nhớ tới những tình huống khổ đau là một cây thu lôi, để làm cho nỗi khổ đau đó không có dịp giữ lâu dài ở trong cái mảnh đất tâm của mình, ở trong mối quan hệ đối tác giữa mình và người khác. Buông bỏ có nhiều cách. Chúng ta có thử liên tưởng đến hình ảnh của một đàn chim đang bay trên không gian. Và nếu chúng ta là một nhà thơ đó, có thể tất cảnh sanh tinh họa ra một bức tranh rất là đẹp. Đó là bức tranh về phong cảnh thiên nhiên, đàn chim hót líu lo, liệm cánh tung tăng, không còn bị vướng bận gì cả. Đó là một bức tranh về đời sống thanh bình, thoải mái, an lạc, thông dong tự tại. Lý do là một họa sĩ chúng ta có thể vẽ cái cảnh đẹp đó trên một bức tranh, trên sinh dầu hay là trên thủy mặn chẳng hạn. Mà nếu chúng ta là một hành giả, chúng ta phải vẽ một bức tranh gọi là vô tướng, nghĩa là nó có nhưng mà không được giữ lại. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta về học thuyết vô tướng? Bởi vì cái vô tướng là một nghệ thuật tâm lý rất là hay. Trước nhất nó khởi đi bằng cái nhận thức. Nhận thức không có thiết lập những cái không cần thiết. Thông thường cái khổ đau không phải do chúng ta thiếu, mà chúng ta thiết lập những cái không cần. Ví dụ chúng ta thiết lập những mối quan hệ mà quan hệ nó dẫn đến những cái cơn nghiện. Chúng ta có thể thiết lập là những cái công trình mới, những công trình này chỉ làm cho chúng ta bận rộn và không có được niềm vui. Cho nên chỉ cần tháo gỡ những cái thiết lập đó là chúng ta cảm thấy thoải mái. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cứ liên tưởng hình ảnh cái con chim bay đi. Dĩ nhiên là trong tâm tư của nó đâu bao giờ muốn để lại một bức tranh mà những nhà nhiếp ảnh có thể chụp được. Nó cũng không hề có dụng ý là để lại cái hình ảnh nó trên mặt nước nếu như nó bay ngang qua con sông. Và dĩ nhiên là con sông này cũng không hề có dụng ý để lưu giữ hình ảnh nó để làm gì. Tất cả là một sự diễn biến nhân duyên mà. Khi có hình ảnh con chim nó bay, mà bay ở trên bầu trời dưới nó là một mặt nước, thì có một bức tranh đang được xuất hiện. Nhưng qua rồi thì hả? Như vậy là cách thức buông bỏ, tháo dỡ những cái đang được giả lập theo cái cách nhìn vô tướng, sẽ làm cho con người có thể phóng thích tất cả những nỗi khổ đau qua cái thu lôi của nhận định vô tướng. Đây là một nghệ thuật rất là hay. Dĩ nhiên nó rất là khó, bởi vì nó liên hệ đến nhận thức. Nếu mình nào nóng tánh, khó chịu, thiếu lòng kiên định thì khó có thể liên tưởng là mỗi lần gặp người khó tính, gặp người tạo khổ đau là mình có thể có sự kháng cự liền. Cứ nhớ hình ảnh cây thu lôi để chúng ta phóng thích nó, đừng để nó giữ lại ở trong não, trong tim, trong nhận thức, trong tâm lý, trong quan hệ đối tác giữa mình và những người khác, thì chúng ta mới có thể thành công được. Như vậy là nếu như hai người, ví dụ như hai người bạn hay là hai vợ chồng đang lề qua tiếng lại với nhau, thì chúng ta phải cấy cái cây thu lôi đó như thế nào? Theo Đức Phật đó là chúng ta âu yếm cần dặn. Dùng cái từ âu yếm là cái từ của tâm lý học hiện đại thôi. Như trong kinh thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy thiết lập những cái cử chỉ thân thiện. Mà trong quan hệ vợ chồng hay tình yêu thì cái cử chỉ gì thân thiện đó có thể biểu đạt qua sự âu yếm, sự chăm sóc lẫn nhau. Còn nếu nó là đôi bạn chí thân giữa người nữ với người nữ, người nam với người nam, thì chúng ta có thể tạo những cái thân thiện, ví dụ như là một cái hoa tặng, một cái quà rất là nho nhỏ, một cái thiệp chúc xuân hay là một cái thiệp theo một cái mùa nào đó. Để chi? Để cái người đang giận nó mà mở cái thiệp ra một cái thì như là cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng liền. Mà ngày hôm nay các phương tiện thiệp điện tử nó giúp chúng ta không phải tốn tiền nhiều, chỉ cần vào trong những website thôi, để chúng ta có thể có những thiệp điện tử với những loại nhạc du dương trầm bổng rất là hay. hàng trăm ngàn loại thịt như vậy, chúng ta có thể gửi thông qua email cho một cái người đang gặp chúng ta, mà người đó đang dần mở ra xem một bức tranh đẹp, bỗng dưng là cái tâm trạng nó thư giãn, nghe một cái điệu nhạc hấp dẫn, cái cơn giận nó có thể đang nhảy đặn, tinh rồi cái nó trùng xuống liền. Nó có rất nhiều cái cách thức để tạo thành cây thu lọi, để gửi gắm trút đổ cái cơn giận vào trong đó. Có như vậy thì chúng ta có thể sống một cách an toàn và người khác cũng an toàn. Cho nên âu yếm mà chăm sóc cơn giận không có nghĩa là làm cái cơn giận nó bành trướng. Ví dụ như là người kia đang giận mình lại mà nói xấu cái người tạo cơn giận để cho cái người đang giận giận hơn, cái đó không phải cây thu lọi, mà đó là cái cây năm trăm, cái năm trăm để rút nhiều cơn giận về. Như vậy là người đó sẽ nổ tung ra mà chết trong khổ đau. Còn cái thu lôi á, nó chính là cái cách rút về để mà nó tan biến luôn, không còn lưu giữ lại. Dĩ nhiên là khi chúng ta thiết lập thì chúng ta phải phá nó đi. Mỗi khi mà có những nỗi khổ đau xuất hiện đó, thì chúng ta dựng cây thu lôi lên, nhưng mà khi không có chúng ta buông nó ra. Cho nên giữ nó thì nhiều khi chúng ta đang cấy vào những cái không cần thiết. Lúc nào cũng âu yếm hoài, nhiều khi nó trở thành chấp trước, trở thành ái kiến, trở thành những cái rất là ràng buộc lẫn nhau, vân vân. Cho nên đó, sử dụng phương tiện đó, là một nghệ thuật, và tính chất đối trị của nó đó quyết định được cái giá trị đóng góp hay là giá trị cải thiện của nỗi khổ niềm đạo. Vì đó chúng ta phải rất là khéo để chúng ta chọn cái cách thức như thế nào cho mình. Trong cuộc đời có rất nhiều người không gặp phải những tình huống vừa nêu, nhưng mà nỗi khổ niềm đau vẫn xuất hiện. Chẳng hạn như là họ là một cái người làm ăn buôn bán, rồi dĩ nhiên trong buôn bán đó, phải có chấp nhận cái quy luật cung cầu của thị trường. Do đó sự loại trừ trong cạnh tranh là một quy luật không thể nào tránh khỏi được. Như vậy là làm thế nào để chúng ta vẫn buôn bán, vẫn cạnh tranh mà không gây khổ đau cho nhau? Tôi trả lời khó chứ nào. Nếu chúng ta bán trong một cái khu vực mà có cùng một mặt hàng, và dĩ nhiên là có một cái tiệm bán rất là đắt nhưng có điểm bắt rất là ế, chuyện đó ai đã từng là làm nghề buôn sẽ biết. Có người lý giải rằng là bởi vì có người có cái khiếu bán hàng, có gian bán hàng cho nên bán đắt, còn mình không có gian bán hàng cho nên mình bán ế. Hoặc có người lý giải với góc độ của tâm lý học bán hàng là bởi vì có người có ngoại hình đẹp, người có ngoại hình xấu, người có duyên dáng, người nói cọc 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 lắc, cho nên là khách thích tới những cái chỗ nào mà có người bán hàng có duyên dáng và dịu dàng, biết mời gọi, biết săn đón. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là nếu như tất cả cái khu vực bán của một món hàng đó đều có những người bán hàng giống tính cách như nhau, tại sao vẫn có chỗ bán ế và chỗ bán đắt? Thì chúng ta trả lời như thế nào? Nhiều người dựa vào luận văn ngoại và tập nói rằng là vì cái tiệm này có phước, chủ có phước cho nên mặt hàng được bán, còn cái tiệm chủ không có phước nên mặt hàng được bán. Và cứ hỏi liên tục, cứ truy nguyên nó thì chúng ta không thể có được câu giải đáp rất là khó lắm. Cho nên cái quy luật cạnh tranh dẫn đến sự loại trừ là một quy luật rất là hà khắc, tàn nhẫn ở trong nền kinh tế thị trường. Tức là ai có vốn liếng đầu tư mạnh có thể tồn tại lâu dài, bởi vì họ sẵn sàng bán khuyến mãi. Bán khuyến mãi đến độ là những cái mặt hàng nhỏ của những người tiểu thủ công nghiệp á phải phá sản, phải đóng cửa, rồi sau đó họ sẽ trở thành là đặc quyền, vì đó cái món hàng của họ sẽ lên từ từ. Như vậy là làm thế nào để chúng ta không phải bị khổ đau trong trường hợp đó? Quý vị thử khảo sát cái câu chuyện này. Đó là có một cái ông Ngũ Tuần bán món hàng, lúc đầu ta bán rất là chạy, mà kể từ khi là có nhiều mặt hàng tương tự được xuất hiện á, thì quy luật cạnh tranh đó là chúng ta không thể nào không có suy nghĩ lại cái cách thức buôn ba và nghề thuật ba của mình. Nhưng mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ông ta hãnh diện và tự hào. Càng hãnh diện và tự hào thì khách hàng ngày càng giảm đi. Một hôm nọ khách hàng tới muốn mua một cái món đồ, ông ta nói là anh biết không á, cái hàng của tôi nếu mà so với các loại hàng A1 trên thị trường á, nó có thể là đứng cuối cùng. Nhưng mà nếu so nó với cái loại lô hàng A2 á, thì nó là number one, nó không có nào hơn được. Giờ nếu mà anh muốn mua cái mặt hàng thấp hơn á, thì anh hãy đến chỗ khác mà mua, chứ đừng tới lẻn bẻn chỗ này chạy dấu chạy giá hoài mệt lắm. Dĩ nhiên là khách hàng nghe nói như vậy là chán liền bỏ đi, tại vì quy luật bán hàng được quyền trả giá, nhất là bán hàng ở những nước cái nền kinh tế đang còn thấp, giá của sản phẩm không có được nêu ra, cho nên người ta có thể bán theo kiểu đầu cơ tích trữ, giá thực tế có thể là 1 nhưng mà bán 5 công trình, do đó phải trả giá. Mà những người bán hàng ví dụ như ở Campuchia mới bị đi mua, mà ta nói giá là 10 đồng mới bị trả 5 đồng là mới bị hớ, thì tại vì nó nói thấp gấp 4 lần, cho nên trả giá phải trả giá gấp 5 lần thì mới bảo mày là không bị hớ. Và vấn đề ở đây đó là cũng là một mặt hàng, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng thái độ không thỏa mãn trong cái sản phẩm và chất lượng của sản phẩm đó thì cái khổ đau nó xuất hiện. Tức là chúng ta biết rằng là chúng ta thua kém những cái mặt hàng khác với một cái giá như vậy, với chất lượng tương tự như vậy, mà tiền sản phẩm đó, giá sản phẩm nó cao hơn, cho nên là chúng ta không bán được thị trường. Do đó chúng ta phải tìm cách như thế nào đó để làm giảm cái giá mặt hàng xuống, bằng cách là tăng cường cái khả năng tiêu thụ lên với rất là nhiều cái chương trình khuyến mại khác nhau. Từ này cái tâm lý của ông bán hàng, ông rơi vào tình trạng là thỏa mãn tự hào, đó là hàng của tôi có thể là đứng cuối cùng của lô hàng nhất nhưng mà đứng đầu bảng của lô hàng nhì, cho nên ông ta tự hào thỏa mãn, và ai có mua thôi, ông ta không cần đâu. Buôn bán hàng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mất khách. Thế thì nói một cách khác là thái độ thỏa mãn về những cảnh huống mà chúng ta đang sống đó, tạo ra rất nhiều cảm lực, đối lực ở trong cuộc đời. Thỏa mãn có thể được xem như là một cái nắp dung đẩy cái nồi lại. Dầu cái nồi đó với một cái dung lượng rất là lớn, không thể chứa được thực phẩm cho chúng ta ăn, đáp ứng được những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cuộc đời. Và thỏa mãn có thể làm chúng ta quên hết tất cả những cái mà chúng ta cần phải cải thiện, và nhất là ở trong mối quan hệ đối tác với người khác. Chúng ta thỏa mãn rằng chúng ta có một cái phong cách ngon, phong cách hay, và tính cách chúng ta là con người đứng đắn, nhưng mà thực tế nó không đạt được như thế đó. Ai góp ý mình cũng không có màn đến, mình bất công và nói rằng là tánh tôi như vậy, chịu không chịu thôi. Cho nên là dần dà cái người đối tác của chúng ta cảm thấy chán ngán, bởi vì thấy mình độc đoán quá, dẫn đến những cái tình huống rất là độc tài, chuyên chế. Và vì đó nó tạo ra một không khí rất là ngột ngạt trong các mối quan hệ đối tác. Cho nên dần dà người ta ru bỏ mình, từ bỏ mình, xa lánh mình hết. Và vì đó giàu rất là giàu có đầy đủ phương tiện, nhưng mà mình rơi vào tình huống bị cô lập, buồn tủi, cô đơn, chán nản, thất vọng. Nói tóm lại là cái tâm lý thỏa mãn nó làm con người khó có thể thiết lập được những cái cảnh trạng sống mà theo đó cái thái độ tâm lý thoải mái, an lạc hạnh thơi có thể có mặt được. Chỉ như muốn phóng thích nỗi khổ niềm đau thì chúng ta phải mạnh dạn để làm, phải cải tổ. Có nhiều người tin vào phong thủy, nghĩ rằng là tất cả những rắc rối trong gia đình, những cái nóng nảy của người vợ hay người chồng là do vì cái hướng cửa đặt ở chỗ A, chỗ B, hướng đông, hướng tây, nó nghịch với lại cái tuổi của mình, theo ngũ hành tương xung và tương khắc. Hoặc là mình lạc thành cái nhà không đúng ngày, hay là và khai trương một sự nghiệp không đúng giờ, cho nên tất cả những thứ đó nó làm cho đời sống gia đình mình xáo trộn, hạnh phúc không có mặt, mà nếu có mặt thì không có lâu dài. Cho nên là phải dựa vào thuật phong thủy, đổi chỗ này đổi chỗ kia phật phật. Nếu ai quan niệm cái cách giải quyết khổ đau phải xói về đời sống gia đình thì cái thức của thuật phong thủy là người đó đã sai lầm rất là lớn. Phong thủy không phải là một giải pháp để giải quyết khổ và mang lại an vui, mà nó là nghệ thuật trang trí thôi. Bây giờ nếu mà nói theo ngày hôm nay, đó là trang trí nội thất, trang trí ngoại cảnh, sân vườn. Chúng ta sắp đặt bàn ghế nhà cửa như thế nào để khi chúng ta đi tới đi lui làm công việc nó cảm thấy thoải mái, bị vướng víu, và cái màu sắc như thế nào để thích hợp với cái nhãn quan của mình và những người thân, những người thương. Có như vậy thì bỗng nhiên mình sống nó thoải mái thôi. Cho nên nó là cái nghệ thuật trang trí, và trang trí nó là một cái tác động của môi trường đó, ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của con người theo một chân mực nào đó, chứ không phải là quyết đoán hết tất cả. Nếu chúng ta hiểu và nghĩ rằng thuộc phong thủy là như vậy đó, thì chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái mê tín, mà chúng ta sẽ đầu tư cái nghệ thuật và thẩm mỹ của cách trang trí sắp đặt những vật liệu, những cái gì mà chúng ta có trong gia đình và xung quanh nhà của chúng ta đang ở. Như vậy giải quyết và thay đổi nó bằng cách nào? Theo nhà Phật đó, chúng ta thay đổi mục đích và thay đổi cái nhìn. Mục đích đó là một cái đích điểm để chúng ta bám víu, và chúng ta phải nhìn thấy nó với một cái gì đó rất là đẹp, tươi mát, có tương lai, thì chúng ta mới mạnh dạn gọi là thay đổi cái nhìn để dấn thân làm cái sự cải cách để đời sống, làm cho cái khổ nó không còn khổ nữa. Nếu ai đã từng đi du lịch Trung Quốc tới vùng Thẩm Quyến, và chỉ cần liên tưởng cách đây mấy chục năm về trước, nó là một cái con kênh đen giống như là con kênh thị nghè của mình, cho nên là không ai có thể tin tưởng được. Bây giờ nó là một cái dòng sông rất là đẹp, hàng ngàn du khách tới đó mỗi ngày để thấy được sự thay hình đổi dạng của một con sông đen trở thành con sông mang lại cái sức sống mới cho những dân làng đó. Trước đây dưới chúng ta mua một ngôi nhà ở cái vùng sông giống như kênh du lịch của Trung Quốc ấy, giá nó chẳng là bằng. Nhưng bây giờ khi mà thẩm quyến đã được thay đổi thì giá nó gấp 100 lần. Cho nên nghĩ đến cái đích điểm của sự thay đổi mang lại nhiều giá trị mới ấy, thì con người mới mạnh dạn để mà dẫn thân. Mà trước nhất là phải thay đổi cái nhìn, từ cái nhìn bi quan cho đến cái nhìn lạc quan, từ cái nhìn rất là hiển cảnh đến cái nhìn rất là xa, sâu, đa diện, để chi để chúng ta có thể thấy rõ hết tất cả những vướng mắc của vấn đề. Và từ đó chúng ta mạnh dạn dấn thân, bắt tay vào công việc để tháo gỡ nó. Và nếu như là chúng ta không may mắn để có được cái nhìn đó, thì chúng ta phải mạnh dạn để phóng thích. Mà phóng thích là cả một nghệ thuật. Ví dụ như khi chúng ta đến những cái nơi mà để những cái bảng là không được phóng quế để đây, chúng ta biết rằng là trong quá khứ chỗ đó đã từng là cái nơi tập hợp của những phóng quế, chúng ta biết là nỗi khổ niềm đau của cuộc đất đó, của cái sự tươi mát ở chỗ đó nó không còn nữa. Bây giờ chúng ta muốn cải thiện cái này, chúng ta cải thiện cách nào để cái bảng càng mời gọi người ta tới nữa. Nếu như không có cảnh sát đứng đó là người ta sẽ tới phóng quế nhiều hơn. Chỗ nào để cấm đổ rác thì ta đổ rác nhiều, ta đổ lát, đổ lén. Nhưng mà nó có cách thức để thay đổi, đơn giản lắm, không tốt. Quý vị cứ làm đó, mà ban đêm quý vị thử điếu nhà người nào mà bị phóng quế nhiều đó, quý vị cứ làm để đảm bảo có hiệu quả. Là cách thức thay thế là giờ Phật. Đó là tối ngày hôm đó đó, quý vị cho lấy nước rửa sạch hết cái khu vực bị phóng quế đó, rửa sạch sành xanh, rồi thậm chí là phóng thảy nước thơm trên chỗ đó để cho nó thơm thì là thơm. Rồi chúng ta đặt một cái bàn thờ gì cũng được đó. Để cái chữ Tây, chữ Tàu, chữ gì mà không ai biết, để ta thấy linh thiêng. Để một bát hương vô thắp vài cây nhang ở đó, ngày hôm sau đố ai dám phóng quế chỗ đó. Đó là sự thật đơn giản lắm, mà giải quyết cái khổ đau của phóng quế thành công nhẹ nhàng thôi. Cho nên thay thế là một trong những cách thức để giải quyết bởi khổ niềm đạo. Giống như là một người bị bệnh nghiện rượu muốn bỏ đó, thì phải thay thế hoàn cảnh. Chứ còn đang bị nghiện rượu mà đi tới những cái quán nướng, quán nhậu qua thôi, chắc chắn rằng không thể nào mà nghiện được, càng nghiện được hết. Do đó người ta phải đưa về một cái khu tập trung, nơi đó không hề có những loại sinh hoạt tương tự diễn ra, để cho cái cơn nghiện nó không cơ hội để sống dài, nó được chữa trị từ từ lần lần. Bây giờ mình có cái bệnh gọi là ham tiền, mà thích lại cái cửa khẩu Mộc Bài Campuchia với Tây Ninh, làm sao mà ngăn chặn được cái lòng ham tiền được. Cứ vào đánh bài thử đi. Lúc đầu người ta cho mình ăn máng khô, nó tính xác suất mà, cho mình ăn khoảng chừng 10 vố đầu, 20 vố đầu, sau đó nó vớt lại mình lạnh trăm vố, vốn mình đâu có bằng nó đâu nên mình thua. Nó tính xác suất như vậy là cứ 100 người đánh đó, chỉ có 1 người thắng thôi. Nhưng mà theo những cái nhà mà đi đánh bài chuyên nghiệp á, họ báo cáo lại thì không có người nào thắng đó. Thua từ từ, thua trước hoặc thua sau và những người thôi, không bao giờ có thắng. Thắng thì thắng có giai đoạn, có lúc theo xác suất, nhưng mà rồi sẽ thua lại sạch sành sanh. Cho nên đừng bao giờ đến những cái khu sòng bài nếu ở Mỹ đừng bao giờ đến Las Vegas, là vì cái đó là cái chỗ nổi tiếng. Còn ai đi du lịch ở nước Malaysia thì đừng bao giờ đến công viên Chantin, bởi vì tới chỗ đó rồi chúng ta thấy màu sắc sặc sỡ, ánh sáng hấp dẫn vô cùng. Nó làm cái kiểu mà giống như kim cương á, cột á thì giống như bằng vàng. Tới đó mình tự động cái lòng tham nó xuất hiện liền, nhạc giật nó trỗi lên xinh xích xinh xích xinh xích vào chỗ đó là bao luôn phòng ngủ, cảm thấy là khỏe quá. Còn ai mà chơi mà thua hết tiền á thì bao luôn cái xe taxi trở về nhà, ai không khoái à. Vô đó rồi trở về bàn tay trắng, bán luôn cái gia tài sự nghiệp, thậm chí là cầm luôn cái thân thể nữa. Ở một bài vừa rồi đã có những tình huống vậy, là chơi thua hết rồi rồi cầm luôn cái thân này 2.000 đô, giờ cái thua luôn rồi thì phải lấy cái thân này về nhà bán nhà mà trả thôi, mà không bị ta thanh toán à. Cho nên là chúng ta phải thay đổi môi trường. Từ ví dụ ai có cái cơn bệnh nghiện về rượu đừng tới những cái quán. Còn ai bị nghiện đánh bài thì đừng đến những khu vực đánh bài. Còn ai mà ham chơi thì đừng đến những khu vực điện tử. Còn ai nghiện chết tinh thì đừng tới những khu vực internet. Để đi trốn ở chỗ đó, để chi để cơ nghiện đó nó có thể được chữa trị từ từ. Như vậy là sự mạnh dạng thay thế nó bằng một cái tích cực hơn, đạt hơn, tốt hơn, thì cái cơn bệnh nó sẽ được khắc chế một cách từ từ. Cái phương pháp kế tiếp á, là chúng ta có thể sử dụng cái chất trị liệu những cơn bệnh sĩ diện. Sĩ diện là một cách thức khác của lòng tự cao, tự hào. Nó là bà con ruột thịt của tự ái. Người có sĩ diện dĩ nhiên họ muốn tạo cái phong cách riêng cho mình, thông qua cách ăn mặc, thông qua cách biểu đạt lời nói, cách ứng xử dân gian. Và nếu mà lao theo sự sĩ diện đó, chúng ta có thể tốn rất nhiều tiền cho những việc không cần thiết. Ví dụ như nghệ sĩ thì thường sĩ diện, do đó một ngày như vậy có thể phải thay đổi 5-7 bộ đồ. Mỗi một nghệ sĩ nổi tiếng trong nhà có thể có 100 bộ quần áo, và một bộ như vậy có thể chỉ mặc một lần, chỉ đóng một tuần hay là đi xuất diện ở trên một sân khấu một lần thôi, không xài nữa. Mà bộ đồ đó có thể là vài triệu đồng. Trong khi đó, đó những cái show mà ca cho các đài truyền hình, quý vị biết là gì, chỉ có 200.000 mà ta sẵn sàng bỏ ra một triệu đồng để lấy tiếng, để tiếng rằng là mình là đẹp, giàu sang, mình là một nghệ sĩ thành công, cho nên sẵn sàng tung tiền ra để có được những sĩ diện đó. Do đó nó để lại những cái sự thiếu hụt rất là nhiều về sau này, bởi vì mình xài tiêu phí quá, cái phước lực nó giảm. Từ đó rất nhiều người làm có quần áo mà mình là dư thừa, cho thì không giá, bởi vì mình phải đặc quyền mà. Giữ cái đó chỉ có mình mới mặc được cái bộ quần áo đó thôi, còn những nghệ sĩ khác không có tư cách hoặc là không đủ tiền để mua. Do đó họ có thể trang sức phẩm thiêu những cái tốn kém nữa mà lại không phục vụ cho hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Chúng ta có thể thay đổi cái tính cách sĩ diện ngay từ gốc rễ của nó. Chuyện kể rằng là có một ông chồng sống trong một giai đoạn chấp nhận chủ nghĩa đa thế. Ông ta có hai bà vợ. Hai bà vợ này lầm tưởng ông này là một người giàu có béo bở, cho nên cưới ông ta về là mình có thể nương tựa suốt cuộc đời về phương diện kinh tế. Ai lập gia đình với cái thứ đó thì phải coi chừng, bởi lâu lâu chúng ta sẽ vớ vào một cái phao này nó lủng từ bên trong. Bởi có nhiều người sĩ diện á, là ăn mặc rất là bảnh bao, chứng tỏ mình là giàu có, sẵn sàng ga thăng để mà chinh phục trái tim. Rồi sau đó khi đạt được rồi mới thấy rằng người đó là một người nghèo, mình không thể dựa vào đâu được hết. Cứ mỗi sáng sớm thì người ta ăn mặc quần áo rất là sang trọng đi vào trong thành, chiều về đó thì gương mặt đỏ ké lên hai bà vợ hỏi đi đâu thì nói là ngày hôm nay á, mấy bà biết không, tôi giao lưu với những thượng khách, ăn nhậu rất là no nê, ký những hợp đồng rất là béo bở. Cứ nói như vậy để cho hai bà này gọi là thèm mà chảy nước miếng. Rồi thực tế ở nhà ăn toàn là gì? Cá kho. Còn thôi là ăn cái loại gọi là kém gai, tức là rau muống mà luộc khoai đó, ta gọi là ăn kém gai. Chỉ có cá kho và kém gai, hai thứ lập tới lập luôn. Ấy thế mà anh ta vẫn sử dụng rằng tôi là một người rất là giàu. Hôm nọ bà vợ lớn rất là hồ nghi, nói là thôi bây giờ em hãy đi với chị theo dõi của ông chồng mình á, là giàu sang phú quý cỡ nào, đối tượng đối tác của ông ta ra làm sao. Ấy thế mà chúng ta vẫn chưa bao giờ có được món ăn ngon vặt lạ trong nhà của mình. Hai bà cứ đi theo dõi, theo bà đi vào trong làng và trong thành, chẳng có ma nào mà đi thèm nói chuyện ông ta. Ông ta đi một cách thất thiểu buồn chán, rồi ông ta đi qua khỏi cái thành đó, đi vào cái khu nghĩa địa. Rồi trong cái khu nghĩa địa thì thấy có nhiều người đang thắp hương. Ông ta đang rình cái người thắp hương xong rồi bỏ đi về đó, và lại ăn những loại trái cây, những loại tăng sơn đó, rồi cúng ở đó. Ăn xong rồi nhìn qua nhìn lại rồi có ai thấy mình không, thì tiền được khách ăn tiếp. Hai bà kiên nhẫn đi theo, mua quá chạy về nhà hòa lên mà khóc. Ông ta trở về nhà là trên gương mặt của mình vẫn còn màu đỏ của rượu, vẫn còn dính mỡ của loại tăng sơn. Ông ta tự hào nói: các em ơi, ngày hôm nay anh mới ký được một cái hợp đồng ngon lắm, ngon hơn mỗi hôm nữa. Không thể nào tưởng tượng được ngày hôm nay may mắn như thế. Ăn no đi. Cái bờ oa lên mà không thể nói chuyện. Ông ta không biết chuyện gì, ông ta nói với bà hồ nghi tôi hả? Tôi nói thật sự với bà biết là tôi là cái người giàu có nhất ở làng này nè. Cái bà không nói không rằng bỏ mà đi. Thì ông ta chạy theo. Thì các bà chạy đến một lúc nữa thì trời sập tối, tới cái nghĩa địa mà sáng người ta đang ăn. Người ta mới biết rằng là hai bà vợ mình đã lạc đẩy được mình rồi. Ông ta cáo trợ nói rằng là bạn chịu tôi thôi, lý dị. Tôi đâu có nói với bà cưới tôi về rồi mấy bà được giàu sang phú quý đâu. Đời tôi sống tôi vậy đó, chịu thôi. Thì cái sĩ diện đôi lúc đó làm cho con người khổ đau ghê gớm lắm. Nó tạo ra một cái thỏa mãn và một cái thành trì cản lực rất là lớn, làm cho người khác không thể nào góp ý mình được, không xây dựng mình được. Thể khi đụng tới đó là đụng tới bản ngã của mình, và chúng ta bảo vệ bản ngã của đó bằng cách là chúng ta bảo thủ quan niệm, giữ chặt quan niệm của mình lại. Và cho nên nỗi khổ niềm đau sẽ không bao giờ có thể được phóng thích, mặc dù hai bà vợ đã phóng thích đó bằng những giọt nước mắt, hòa lên mà khóc, ôm nhau mà khóc, tâm sự như rằng mình là những con người bạc bẽo nhất trên cuộc đời này, vớ phải một ông chồng chẳng ra gì. Như vậy là nếu như hai bà vợ cũng vì sĩ diện nghĩ rằng là nếu như ly dị thì gia đình của hai họ sẽ bị tai tiếng, sẽ như thế kia, cho nên bám víu theo ông, mà ông này là không có khả năng để tạo ra kinh tế, mà cũng không hề muốn làm cái nghề gì cho nó đáng ra là nam như chi chí. Thì trong trường hợp đó cả hai bên thì sĩ diện chỉ dẫn đến khổ đau mà thôi. Vì đó phải dám mạnh dạn đặt vấn đề và đề người kia phải thay đổi cách sống, và chính hai bà này cũng phải thay đổi cách nhìn, đó là không phải lập gia đình để tìm một chỗ dựa và kinh tế, mà lập gia đình để hai người có thể chia sẻ nỗi vui cũng như là niềm buồn, hai người cùng nhìn hướng, cùng nỗ lực, cùng làm ăn, cùng có trách nhiệm như nhau về phương diện giáo dục con cái và kinh tế trong cuộc sống. Mạnh dạn là một cách thức xóa bỏ được sự sĩ diện, bởi vì sĩ diện sẽ làm chúng ta bị chết, nhất là những sĩ diện xấu. Những sĩ diện không làm cho mình có thể trở thành một con người giàu hết, an phận thủ thường với những cái gì rất là thấp. Như vậy nó tóm lại đó là cho rất nhiều phương pháp để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Đức Phật dạy con đường bát chánh đạo khởi đi từ nhận thức sáng suốt, tư duy sáng suốt, hành động đứng đắn, nghề nghiệp chân chánh, rồi cái lòng an tĩnh, cái sự tĩnh tại của tâm, cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức trong mọi hành vi cử chỉ lời nói việc làm, và thiền quán để hóa giải tất cả những cái không như ý từ cái gốc rễ của nó. Hoặc là chúng ta có những cái pháp môn như là niệm Phật, chúng ta nhàm chán những khổ đau của trần lụy, chúng ta hướng về cái niềm an lạc tuyệt đối của niết bàn, của thế giới cực lạc để chúng ta có thể tìm một cái phương pháp thay thế, hoặc là chúng ta có thể tin vào cái pháp môn của kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng trì để chúng ta nhân rộng, khai thác, mở chìa khóa tiềm năng Phật tính, tức là tiềm năng giác ngộ lớn nhất, để không bao giờ cho phép mình sống cái trạng thái vô minh của bi lụy vân vân. Hoặc là chúng ta có thể thọ trì kinh Hoa Nghiêm để chúng ta thấy được thế giới trùng trùng duyên khởi, rằng trong cuộc đời khổ đau này mình không đứng chơi trọi một mình, mình còn có những người từ thiện, những nhà từ thiện, những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng mà cái tình cảm họ đã gắn bó với tất cả những người khổ đau trên cuộc đời. Một người bị mồ côi có thể mất đi một người cha, một người mẹ, nhưng bên cạnh đó họ có thêm hàng trăm người cha, người mẹ tốt đẹp hơn, thậm chí là tích cực hơn nữa. Do đó, với cái niềm duyên khởi đó, chúng ta không bao giờ thấy nỗi khổ niềm đau của mình chỉ có một mình chịu. Bao nhiêu người khác đang đứng kề cạnh bên mình để tháo gỡ khổ, làm cho mình được hạnh phúc hơn. Cho nên là đọc rất nhiều bài kinh, chúng ta thấy rất nhiều giải pháp, rất nhiều cái tính để phóng thích nỗi khổ và niềm đau. Nói chung là cái việc có thể là liên tưởng và rút ra cho mình những phương pháp thích thọ, miễn làm sao khi áp dụng nỗi khổ niềm đau ngày càng teo hẹp lại, rồi đến lúc nó không còn bóng dáng gì nữa trong tâm khảm của mình. Chúng ta biết rằng là chúng ta áp dụng thành công. Còn đi theo một pháp môn, vận dụng những cái kỹ năng, những cái nghệ thuật, những cái mẹo thuật mà làm nó ngày càng rối, ngày càng xoắn, thì chúng ta biết rằng chúng ta làm chưa đúng. Cho nên pháp môn là đa dạng, và sự đa dạng nó dẫn đến sự phong phú trong hành trì. Do đó đừng bao giờ gọi là nghĩ rằng chỉ có con đường mình đi là đúng, còn những cách thức hành trì của người khác là sai lầm. Thì có như vậy đó là chúng ta đang thiết lập những nhịp cầu của cảm thông giữa mình và người khác, giữa chùa này và chùa nọ, giữa giáo phái này với giáo phái kia, giữa trong và ngoài, giữa những ý thức hệ tôn giáo, giữa những cái ý thức hệ đối lập với nhau, vẫn không hề có những sự trở ngại. Và do đó nỗi khổ khi đã được nhổ lên tận gốc rồi thì không bao giờ được gieo trồng lần thứ hai. Trước khi dứt thì chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sức khỏe dồi dào, thư thái, và đặt tâm mình ở trong một cái cảnh huống mà lúc nào nó cũng được tiếp xúc với những cái chất oxy của hạnh phúc. Còn những carbonic của khổ đau đó, nếu có phải tiếp xúc với nó thì tốt nhất lúc đó chúng ta nín thở để không đưa vào trong cái thanh quản nhận thức của mình, không đưa vào trong cái cơ thể cuộc sống của mình. Và khi qua khỏi cái hoàn cảnh đó rồi đó thì phải gieo trồng tạo điều kiện cho chất oxy hạnh phúc có mặt. Có như vậy thì cái cách thức phóng thích nỗi khổ niềm đau nó sẽ được lâu dài và bền bỉ hơn. Và đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc nơi chừng. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng rằng là sau khi chết thì ta sẽ sanh về cực lạc Tây Phương. Và lúc đó khi mà chúng ta sống trong nỗi khổ mà vẫn có mặt, trong niềm đau mà giá trị của cuộc đời vẫn có, trong những nghịch cảnh mà sự thành công vẫn hiện hữu, thì cần gì chúng ta phải đi đâu? Chúng ta vẫn có thể hiển hiện có mặt tại đây bây giờ mà vẫn có được những gì mà chúng ta cần ở trong cuộc đời. Chẳng qua tới nước bạn đạt được giá trị hạnh phúc hay là sanh về thế giới của chư Phật, dù là Phật Tây Phương hay là Phật Đông Phương, thì cũng để có được cái cảm giác hạnh phúc lâu dài, bền bỉ, không bị biến hoại mà thôi. Cho nên nếu chúng ta thiết lập được cái thứ tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau thì ở đâu cũng chính là hạnh phúc. Xin quý vị hồi hướng.